Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 17 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, chuẩn bị hướng đến ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, thì hiện tại thế giới Sa Bà để giáo hóa phổ độ chúng sinh ngày 19 tháng 2 âm lịch hàng năm. Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta hướng đến kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Năm nay chúng ta tổ chức Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, hồi hướng cho các gia đình Phật tử cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng cũng như thập phương xa gần bà con nhân dân được cát bảo bình an, vạn sự như ý. Hôm nay là ngày đầu tiên của Pháp hội. Trong 3 ngày Pháp hội thì các thời pháp thoại, thầy sẽ dành thời gian trả lời vấn đáp hết cả 3 ngày. Vì dạo này các công việc Phật sự cũng bận nhiều, cho nên những cái buổi giảng chuyên đề thì sẽ giảng vào các tối thứ 3, 5, 7. Trừ những hôm thầy bận công việc Phật sự thì không giảng, còn không bận thì sẽ bố trí giảng vào những tối hôm đó. Ban thông tin sẽ thông báo hôm nào thầy bận không giảng, các vị sẽ đăng tin thông báo ở trên trang web của nhà chùa. Còn 3 ngày pháp hội này vì thầy cũng không có thời gian để ngồi tiếp và trả lời từng Phật tử và từng gia đình Phật tử ở dưới nhà khách, cho nên các Phật tử chúng ta có những câu hỏi gì thắc mắc về vấn đề tu tập cũng như vấn đề tâm linh, những vướng mắc của gia đình hay của bản thân ở trong cuộc sống thường nhật hàng ngày chúng ta không giải quyết được hoặc chưa giải quyết được, thì các quý vị có thể lên chỗ ban thông tin, chúng ta lấy giấy, lấy bút, chúng ta viết và lại gửi qua đó, thì các vị sẽ gửi lên trên này, thầy sẽ trả lời tuần tự cho các quý vị. Mở đầu buổi pháp thoại trong 3 ngày pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm hướng tới ngày kỷ niệm khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19 tháng 2 âm lịch hàng năm. Ngày năm nay về 2 tháng 2 nhuận, cho nên pháp hội này chúng ta cũng tổ chức vào tháng 2 nhuận. Để mở đầu buổi pháp thoại của pháp hội lần này, có Phật tử gửi câu hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy, con xin kính chúc thầy cùng tăng ni chùa Khai Nguyên có nhiều sức khỏe, cát bảo bình an để hoằng dương giáo pháp, cứu độ quần sinh. Con kính bạch thầy, Phật tử con thuộc đạo tràng Thiện Tâm, Đông Anh, Hà Nội. Mấy năm gần đây con bị bệnh nặng, không về tu học tại chùa được. Con nhờ bạn đồng tu giúp con làm sớ và các nghi thức của nhà chùa là phát tâm ấn tống kinh, phóng sinh, cúng dường tượng Phật. Nhưng sự đóng góp của con rất nhỏ. Ở nhà con thờ Phật và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và xin nước cúng để rảy nhà và đất cũng như là để uống. Vì chướng duyên và con tu khiếm khuyết nên chưa đủ lực hóa giải nghiệp chướng, con mỗi ngày bệnh nặng không đi lại được, tụng kinh niệm Phật gián đoạn. Con xin sám hối, con xin thầy bố thí chỉ dạy và hướng dẫn cho khắc phục về vấn đề tâm linh của nhà ở và mộ phần để được lợi lạc. Một, hướng nhà ở con hướng Tây. Con trai con tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, vợ Quý Hợi 1983, con Mậu Tý 1948, ban thờ Phật quay hướng Tây, ban thờ Tổ tiên quay hướng Nam. Năm 2008, gia đình con sửa lại nhà và xây thêm một phòng phía sau, hết đất, cao 2,5 tầng. Con trai con 45 tuổi, động thổ. Người ta bảo đất phía sau có vong của hai mẹ con chết đói ở đấy. Bên cạnh nhà có cây cổ thụ to, cành vắt ngang qua sàn tầng 2. Con mời thầy cúng xin cắt cành, từ ngày đó con ốm nặng. Con trai con đau dạ dày và mình mẩy, sức khỏe yếu. Đây là về phần một Phật tử ở Đông Anh, Hà Nội. Phần đầu tiên là hỏi về nhà cửa đất cát. Nói rằng con trai thì tuổi Giáp Dần, sinh năm 74. Thì đây chắc là lấy theo hướng con trai. Sinh năm 74, 1974 thì 1974, 74, 100 trừ 74 còn 26, 29, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 3, 6, 8, 6 càn, 7 đoài, 8 cấn, mệnh thổ. Thổ thuộc Tây Tứ Trạch. Ban thờ Phật hướng Tây, ban thờ hướng ban thờ gia tiên hướng Nam. Thế thì đang thờ sai hướng. Ở trường hợp này thì nếu theo tính theo phong thủy ấy, lấy tuổi con trai. Nếu trường hợp gia đình này lấy tuổi con trai, mà cũng nên để cho con trai đứng trên cái thờ phụng, ăn tự thờ tự ở trong chi họ nhà mình, trong cái chi nhà mình. Thì cái trường hợp này, gia đình này thì ban thờ Phật ấy, thì hướng nào cũng được. Thờ Phật có thể đổi lại, ban thờ Phật là quay hướng Nam. Phật thì Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, hướng nào cũng được cả. Vì sao? Vì Đức Phật Ngài đã là bậc hoàn toàn giác ngộ và giải thoát, tự do tự tại, ra khỏi ba cõi rồi, không còn vướng bận bất cứ một cái gì ở thế gian nữa. Cho nên Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc đều đường cả. Thế còn thờ thần linh và gia tiên thì theo cái quan niệm dân gian của chúng ta, đặc biệt là vấn đề phong thủy, thì thường người ta chia thành gì? Thành cái hướng thờ hợp với cái hướng cát của chủ nhà, của chủ nhà. Thế nên trường hợp này thì theo thầy tư vấn thì nên lấy con trai sinh năm Giáp Dần 1974 này để làm chủ nhà, để cho thờ phụng. Thì trong phong thủy người ta chia đơn giản đó là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch, tức là mệnh đó, cái quẻ mệnh đó. Thì Đông Tứ Trạch thì gồm có hướng Đông, Đông Nam, chính Nam và chính Bắc. Tây Tứ Trạch thì có hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Đó, như là bốn hướng đó là gì? Là sinh khí, diên niên, phục vị. Còn các hướng khác là họa hại, lục sát, hoang ốc, cô thần, vân vân đó. Nên ở đây thì mình nên, theo phong thủy học người ta gọi là nên tọa hung hướng cát, tức là lưng quay về cái hướng hung, tức là hướng xấu của mệnh mình. Còn phía mặt đó nên hướng về cái hướng cát, tức là hướng tốt, tức là sinh khí, diên niên, phục vị của mình, vân vân. Thì đó là gì? Đó là tốt. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên là nên để hướng ban thờ thần linh gia tiên quay về hướng Tây, tức là hướng Phật đang thờ bây giờ đó. Còn hướng ban thờ Phật lại để theo hướng Nam, tức là hướng thần linh gia tiên bây giờ. À, đấy là tốt hơn cho vấn đề tâm linh ở trong gia trạch chúng ta. Ngoài ra thì cái bếp đun cũng vậy. Gia đình Phật tử này nên kiểm tra lại bếp đun. Cái cửa bếp, tức là cửa bếp ga á, thì phải cũng phải quay theo hướng thờ. Hướng chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc. Để một trong bốn hướng đó là tốt. Vì bếp á, nó lại làm chủ về gì? Về sức khỏe và con cái. À, chúng ta đừng có quay thường. Vì ngày xưa thầy đi học cũng như là thầy giả cụ tổ Hương thì cũng học được khá nhiều những cái vấn đề này. Và tuy là mình là người tu Phật, nhưng mà phải nói thật với các quý vị, mình vẫn còn tham sân si, vẫn còn chịu cái sự chi phối của nhân quả, của luân hồi, của nghiệp chướng. Mình đã phải là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán đâu. Đã từ A-la-hán trở lên thì không còn chịu chi phối bất cứ cái gì nữa. Ngày nào cũng là ngày tốt, tháng nào là tháng tốt, giờ nào là giờ tốt, hướng nào cũng là hướng tốt, vân vân. Vì các ngài đã hết sạch phiền não, hết sạch khổ đau. Còn chúng ta thì phiền não còn chồng chất, khổ đau thì đầy rẫy, đủ các thứ hết. Trong tâm thì tham sân si, phiền não, khổ đau. Ngoài thân thì ốm đau, bệnh tật, già nua, co quắp, vân vân, đủ thứ hết cả. Cho nên quan niệm của các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta bây giờ chưa phải là A-la-hán, là Bồ-Tát, là Phật đó, thì cứ theo cái quan niệm mà các cụ chúng ta đã đúc kết hàng mấy nghìn năm nay, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta giữ được cái gì nó phù hợp, thuận theo tự nhiên thì là tốt nhất. Phong thủy nó chính là gì? Là một môn khoa học, chứ không phải là mê tín dị đoan đâu. Một số người nói phong thủy là mê tín dị đoan, không phải. Phong thủy nó chính là gì? Khoa học. Rất khoa học. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta mà có một chút niềm tin và chúng ta giữ gìn làm cho nó đúng, nó chuẩn mực về phong thủy cũng đem lại lợi ích rất là nhiều. Khi chúng ta còn ở trong cái cõi đời thế tục uế trược tham sân si này, chịu cái nghiệp lực chi phối này. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì? Cái hướng nhà được là cái tốt nhất. Tức là cái hướng đất nhà là được là tốt nhất. Nhưng bây giờ chúng ta thì ở nhà mặt phố, ở nhà chia lô, làm sao mà được chọn được cái hướng? Ngày xưa các cụ đất rộng mênh mông, một gia đình có thể mấy xào đất, thậm chí là hàng ha đất, mấy vài ha đất, có cái cả một góc quả đồi, cả nửa quả đồi, thậm chí cả quả đồi. Các cụ muốn quay thế nào các cụ chẳng quay được, đúng không? Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, các cụ muốn quay kiểu gì thì các cụ quay. Thì người ta chọn được hướng. Nhưng bây giờ nhà chúng ta ở mặt phố thì chia lô hết rồi, thành phân lô hết rồi, không thể nào mà quay lưng ra đường mà chỗ cửa đằng sau được, vì đằng sau cũng có nhà đối diện, có nhà quay lưng vào nhà mình rồi. Đó, cho nên về cái vấn đề mà chọn hướng thì rất khó đối với chúng ta. Cho nên chọn hướng nhà khó, thì người ta sẽ chọn cách là để thiết kế, chọn cái hướng ban thờ thuận theo mệnh của chủ nhà. Ví dụ chủ nhà là Đông Tứ Trạch thì họ sẽ chọn hướng Đông, Đông Nam, Tây Nam và Chính Bắc. Đông, Đông Nam, Chính Nam, xin lỗi, Đông này, Đông Nam, Chính Nam và Chính Bắc. Còn chủ nhà mà mệnh Tây Tứ Trạch thì họ sẽ chọn Chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Cứ được bốn hướng đó là được. Rất đơn giản. Trước tiên là chọn hướng ban thờ. Thứ hai là đến hướng bếp. Ban thờ này ta, các cụ ngày xưa nói là chủ về gì? Sự thịnh vượng và hưng suy của một chi họ, một dòng họ, thậm chí là một dòng họ, một chi họ, ít ra là trong gia đình nhà mình. Thấp là gia đình nhà mình, vừa vừa là chi họ, còn lớn là gì? Cả dòng họ, vân vân. Đó. Đấy là hướng ban thờ. Cái thứ hai rất quan trọng đó là gì? Hướng bếp. Sau ban thờ là bếp. Bếp quan trọng lắm. Vì sao các phong thủy họ lại quan trọng cái bếp? Bảo các vị trên kia đừng có gõ cái đấy. Bếp ấy, nó là chủ về gì? Về sức khỏe và con cái. Chúng ta thấy vì sao bếp lại là chủ về sức khỏe và con cái? Chúng ta thấy nếu không có ở người Á Đông chúng ta, nhà nào mà chẳng có cái bếp để nấu ăn, đúng không? Vậy chúng ta không vào bếp thì có ăn không? Mà không có ăn thì có khỏe không? Đói có khỏe không? Đói có ai khỏe đâu, đúng không? Đói là gì? Vài hôm đói là ngoặt nghèo, là thậm chí sinh bệnh mới chết. Cho nên vào bếp nó chủ về sức khỏe là như thế. Bếp quan trọng lắm, cần phải sạch sẽ, nhưng cũng cần phải phù hợp với cái hướng của chủ nhà. Đấy là quan niệm của phong thủy mà chúng tôi cũng giúp cho nhiều người thấy là cũng có khoa học đấy, không phải không. Rất có khoa học, không phải không. Cách đây hơn một năm, tức là khoảng cuối năm 2021, đầu năm 2022, cuối năm 2021 gần Tết. Lúc đó là dịch bệnh nó cũng văn vãn. Có một cái gia đình ở dưới Hà Nội, gia đình ốm đau quặt quẹo ra, hết vợ đến chồng, hết chồng đến con, có nghĩa là trong gia đình bốn người cứ thay nhau mà ốm, lúc nào cũng có người ốm. Mà từ khi chuyển về cái nhà mới đó một cái là ốm, còn ngày xưa ở nhà cũ thì không sao, mua cái nhà mới gần chỗ Mỹ Đình á, chuyển về nhà mới một cái là bắt đầu về một cái là ốm quặt quẹo, cứ hết chồng đến vợ rồi lại đến con, cứ thay nhau như vậy. Xong gia đình mới chữa, chạy bác sĩ thì bác sĩ bảo chả có bệnh gì. Cứ ốm thì đi khám bác sĩ khám không ra bệnh gì, xét nghiệm không ra bệnh gì, nhưng mà nó cứ ốm đấy thôi, hết người này đến người khác cứ thay nhau. Thậm chí là cái đứa con trai lớn nó lại còn có cái hiện tượng là muốn trầm cảm nữa cơ, nó lại tiệm cận với cái trầm cảm nữa, có nghĩa là tự nhiên nó ốm nhiều quá nó không muốn tiếp xúc với ai. Đi học thì không đi được đều, cho nên là gần như là đến cái giai đoạn gần cái lúc cái trầm cảm mất rồi. Thế gia đình mới nhờ người quen điện cho thầy. Thế Phật tử này có hay đi chùa khác thì không phải đi chùa nhà mình, đi cái chùa ở dưới Hà Nội theo sư chùa của sư thầy Ni ở dưới đó. Thế thì nhờ người quen điện cho thầy, nhờ thầy, nhưng lúc đó thầy bà đang dịch nó vẫn chưa hết, nhưng mà nhờ người quen cho nên thầy cũng cố gắng xuống giúp cho. Các vị biết xoay lại mỗi cái bếp thôi, xoay lại cứ hướng bếp thôi, mà cái một vài ngày sau mà cái là gia đình là ổn định. Thế là cho đến hôm nay đó là hơn năm nay rồi, đầu năm lên dự pháp hội đây bảo là bạch thầy, đúng là Phật pháp với nhiệm màu, từ khi thầy giúp nhà con quay lại cái bếp một cái gia đình con là khỏe mạnh bình thường, làm ăn bình thường, không ai ốm đau nữa. Đấy, cho nên chúng ta đừng có vội vàng mà nói là gì phong thủy là mê tín dị đoan. Phong thủy là một cái môn khoa học. Ngày xưa vì sao chúng tôi lúc đầu cũng không tin đâu, nhưng mà sau này đi thị giả cụ của tổ chủ hương ấy, chúng tôi mới thấy có nhiều cái hay lắm. Đặc biệt là những cái gia đình mà bán hàng ấy, kinh doanh ấy, có nhà người ta đến người ta kể với hòa thượng là ngày đó hòa thượng với thượng tọa thôi, người ta bạch thượng tọa là gia đình nhà con làm sao khi mở cửa hàng dạo trước thì bán được, nhưng từ hôm có một cái người người ta đến mua, xong người ta mua hàng á, xong nhưng mà xong rồi người ta không mua và người ta nói cái gì đó, xong người ta chửi nhà con, xong từ hôm đó đến giờ là khách không có đến hàng mua hàng. Thế mới hay thế này, mà trước thì rất đông khách, mà từ cái hôm cái vị đó về một cái là nó xảy ra cái chuyện đó là gần như không có khách. Mà rõ ràng nhà ở mặt phố số đẹp, nơi đông người, nhưng mà khách tự nhiên lại giảm đi phải đến 80-90%, leo trèo ra vào nữa thôi. Thế đến bạch hòa thượng, bạch thượng tọa. Thế thượng tọa bấm vào tay này, cụ bấm cái tay này, xong rồi bắt đầu cụ ấy bảo thì nhà đang có vấn đề rồi. Thế là cụ bảo đi ngay. Thì hôm đó thì tôi đang học ở chỗ trường Mô Lao á. Thế xong rồi đó thì cụ bảo đang ngồi đọc sách đấy, cụ vẫy lại cụ này, đi theo tao. Thế đi thị giả ra, cụ Cụ lấy la bàn đó cụ xem. Xong rồi cụ bảo cái nhà này này, làm ăn kinh doanh buôn bán này, cụ bấm vào cái mệnh của cái chủ nhà đó, xong cụ chiếu cái la bàn, cái đèn pin nhỏ nhỏ, đèn pin nhỏ nhỏ, nó rất là nhỏ, nhỏ xíu bằng đầu ngón tay đấy, cụ chiếu vào cái góc sinh, mệnh sinh khí của cái chủ nhà đó, cụ bảo treo cho cái bóng điện vào đấy, treo cái bóng điện đỏ đỏ, bóng điện bóng nhót, ngày xưa đóng treo cái bóng điện bóng nhót đó, cụ bảo treo vào đó. 3 ngày hôm sau, người ta đến người ta lễ tạ, cụ xì sụp ra người ta, phải cụ đúng là từ khi mà xong cụ về cụ bảo chúng con, họ thượng tọa bảo chúng con làm xong một cái thì khách lại trở lại như cũ mà thậm chí còn nhiều hơn. Đấy. Nhưng tất nhiên, đấy là cụ làm có thể mọi người được như thế, nhưng tôi làm chưa chắc là được, hoặc là mình tự làm chưa chắc là được. À, các chủ ngày xưa nói là gì? Phúc chủ, lộc gì? Lộc thầy. Đấy. Thượng tọa bảo thì được, cụ bảo thì được, nhưng chúng ta bảo có khi lại không được. À, nó lại thế cơ. Chính vì vậy các cụ mới nói là phúc chủ lộc thầy lại như thế. Cũng là người thầy đến bảo đúng như thế, nhưng người thầy này bảo thì gia đình lại phát, còn người thầy kia bảo thì gia đình lại vẫn gì, vẫn thế. Cho nên không phải là ai một câu nói, ai nói ra đúng chủ nhà cũng có thể được lợi lạc hết đâu. Tất nhiên cái nền tảng của đạo đức Phật giáo của chúng ta, nhân quả, theo thuyết nhân quả Phật giáo của chúng ta, thì gia đình đó cũng phải là gia đình cơ bản. Gia đình gì mà gọi là mình, trong Phật giáo chúng ta gọi là đoạn ác tu thiện đó, hay còn gọi là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó, thì chúng ta mới hưởng được, hưởng cái phúc ấy, được sự gia trì của Tam Bảo, của Phật Pháp, của Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần ấy, vân vân. Chứ không phải là đơn giản cứ làm tốt là được đâu, còn phải cái phúc của, phúc phần của chúng ta gieo trồng hàng ngày trong cuộc sống này nữa. Đó. Cho nên thầy mới nói với các quý vị là gì? Cái mặt phong thủy này nó là khoa học lại như thế. Vì ngày xưa đi theo cụ tổ chùa Hương, mà cụ tổ ngày xưa cụ làm nhiều người chửi cụ lắm chứ. Xin lỗi các quý vị chứ. Thậm chí là Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày đó cụ cũng nói, cụ bảo là mê tín dị đoan. Đấy, nói cụ tổ chùa Hương là mê tín dị đoan. Đấy, cụ lên giảng cụ nói với chúng tôi mê tín dị đoan, phong thủy là mê tín dị đoan. Thực sự trong Phật giáo chúng ta thì Phật giáo của chúng ta thời Đức Phật thì Ngài không chủ thuyết về cái này. Thậm chí một vài bộ kinh ở trong Nikaya hay là Kinh A Hàm, Đức Phật cũng chỉ dạy chúng ta không nên đắm chấp vào vấn đề đó. Nhưng chúng ta cứ đi sang Bồ Đề Đạo Tràng, rồi sang nơi Đức Phật đản sinh, và sang nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân, và sang nơi Đức Phật thuyết Kinh A-di-đà, và một số nơi như Linh Thiếu Sơn Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa vân vân. Chúng ta đến những nơi đó chúng ta cảm giác, ai đi rồi sẽ biết, cũng là những thánh địa của Đức Phật, đã từng cư trú, đã từng sinh ra vân vân. Nhưng chúng ta đến những nơi đó cảm giác hoàn toàn khác. Đến nơi đó, chúng ta đến nơi Lâm Tỳ Ni Ngài đản sinh á, mặc dù nắng Ấn Độ rất là nóng, nhưng chúng ta bắt đầu bước vào đó mà cái không khí nó dịu, mà nó mát, nó dễ chịu. Mà chúng ta ngồi chung quanh cái gần nơi Đức Phật đản sinh á, ở càng gần thì chúng ta thấy tâm càng an, và thấy á, nó mát mẻ mà rất dễ chịu. Nhưng càng ra xa một chút á, nó cứ oi bức mà nó cứ thế nào á, mặc dầu nó chỉ có mấy cái xa khoảng 100-200 mét thôi các quý vị. Đó, đến Bồ Đề Đạo Tràng cũng thế. Đấy. Rồi nơi Ngài Cấp Cô Độc cúng dường mảnh đất để Ngài xây dựng tinh xá, đến nơi đó cũng thế. Cái nơi trung tâm, nơi cốc, nơi thất của Đức Phật và thất của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ở gần á, thì cái sinh khí nó khác. Ra xa một tí, thất các vị thánh tăng khác á, xa một tí thì sinh khí cũng khác. Đó. Đấy. Đấy là những cái khoa học chứ không phải là mê tín dị đoan nó bố láo đâu các quý vị. Cho nên cái này thì cứ học, cứ nghiên cứu, dần dần rồi chúng ta mới thấy. Ở bên trường đại học Nalanda, chúng tôi sang đó, thượng tọa Hoàng Hòa dẫn đi và thượng tọa giới thiệu nói Cái nơi Đại học Đa Đà này ngày xưa, một vị vua và một vị mình gọi như là tăng thống, tức là người đứng đồng của đứng đầu của giáo hội mình bây giờ như là Đức Pháp Chủ á, xây dựng cái học viện Na Lan Đà đấy. Khi xây dựng đào xuống đó thì cái nơi đó gọi là cái đất nơi đó người ta gọi là cái long mạch, cái đất của có quan rắn thần. Đào xuống đó thì đào đứt cái long mạch, thì tối lại cái vị vua đó nằm mộng thấy một cái giấc mơ của cái một vị thần đứng lên nói rằng đã đào, đã cắt đứt cổ của người ta, đào để làm xây dựng đứt cái long mạch, đứt cổ người ta, và người ta nói rằng rồi sau này sẽ bị cả nhà vua cũng như cả là chư tăng ở đó đều bị cái nạn, và đúng mấy trăm năm sau là bị cái nạn mà Hồi giáo đến giết sạch kể cả vua tôi trong triều đình, rồi tăng ni Phật tử theo Phật giáo trong Đại học Na Lan Đà nói là hơn 30.000 tăng ni và học chúng đều bị giết hết. Chúng ta thấy khủng khiếp chứ, mà vua chúa quan lại hoàng tộc cũng bị giết hết khi mà Hồi giáo thế kỷ thứ 12-13 xâm nhập vào tấn công Ấn Độ đó và giết sạch, quét sạch. Đấy chính là gì? Là cái hậu họa, cái giấc mơ của cái vị nhà vua kia từ trước, có cái điểm báo từ trước rồi. Đấy, cho nên đây thì cái chuyện nó đúng sai như thế nào thì đấy là chuyện của lịch sử, chuyện của cái mệnh, cái nghiệp của chúng sinh ở thế gian. Chúng ta cũng không biết nó đúng nó sai như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy đấy thì những câu chuyện. Rồi ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều câu chuyện như là Cao Biền, đúng không, vào chấn điểm và để cho người tài của Việt Nam chúng ta không thể phát được và chấn điểm các nơi. Khi lên tới Ba Vì Tản Viên Núi Tổ của Việt Nam chúng ta thì ba lần lên không thể lên tới được, và lần thứ ba lên thì ông bị gì, bị một trận mưa lớn, và sau đó về thì bị bệnh thương hàn và về không bao lâu thì chết. Đó. Đấy, cho nên là nói với chúng ta là cái vấn đề phong thủy, hay là Việt Nam chúng ta nghe sấm Trạng Trình, nghe chuyện Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm chưa? Đó, mấy trăm năm trước ngài dự đoán trước là sau này đến năm đấy, ngày đó, tháng đó thì có cái ông quan tên là gì đó sẽ gì? Sẽ phá nhà thờ của cụ ấy. À, mà phá nhà thờ thì không phá được mà còn phải làm lại cho cụ ấy to hơn. Đấy, các vị về tìm đọc câu chuyện đó mà xem. Đó, nếu mà không có cái chuyện này, tâm linh phong thủy như vậy thì làm gì các cụ có thể biết trước được như thế, vân vân. Cho nên cũng nói với chúng ta thôi, thì phàm phu chúng ta bây giờ phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, sinh ra không may vào thời mạt pháp, chúng ta cứ theo các cụ từ xưa truyền lại thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là tốt nhất. Đó, cho nên ở đây để khuyên các Phật tử chúng ta thì chúng ta trước khi làm nhà làm cửa thì chúng ta cũng nên thì nhờ các thầy xem qua cho về phong thủy đất cát, hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp, hướng thờ. Nhà cửa đất cát được theo mệnh chủ là tốt nhất, thuận theo hướng phong thủy của chủ nhà là tốt nhất, không thì ít nhất cái hướng ban thờ. Sau đó là thứ hai là hướng bếp đun. Bếp đun là tính cái cửa bếp đấy nhá. Cứ thuận theo cái hướng mệnh sinh khí diên niên phục vị thiên y của mình đó là tốt. Đó, sinh khí là hướng tốt nhất, diên niên phục vị thiên y cũng đều tốt cả. Còn bên kia là gì? Là lục sát họa hại hoang ốc thọ tử ấy thì gì? Tránh nó đi. Đó, tránh nó đi. Cho nên ở đây thì nói là gì, nói là cái sức khỏe và con cái là chủ về bếp. Tôi đang nói là bếp nó là chủ về sức khỏe và con cái. Đang kể câu chuyện cái nhà dưới Mỹ Đình chuyển về nhà mới như thế. Xuống tôi xem nhà cửa thì được cả hướng, ban thờ cũng được, giường ngủ cũng được, có mỗi cái bếp thôi thì làm nó sai, nó vào cái hướng là họa hại. Đó, vào hướng họa hại. Cho nên tôi bảo là đổi nó lại vào cái hướng diên niên. Vào cái hướng diên niên, thế là nó thuận theo cái hướng nhà, thuận theo nhà được hướng diên niên. Thế làm xong một cái 2-3 ngày sau, mấy ngày sau là cái khỏe dần cho đến gì năm, hơn năm nay rồi là bình thường, không ai ốm đau trong nhà, mà thằng cu nó lại đi học bình thường trở lại rồi, nó không có cái hiện tượng kiểu đơ như thế nữa. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng do phong thủy đất cát nhà cửa, mà có trường hợp là do tâm linh, có trường hợp là do gì, do bệnh tật, có trường hợp là do gì, nó chơi điện tử nhiều quá, nó thành gì, nó thành như thế. Thì cái trường hợp nó tùy bệnh để mà gì cho thuốc. Cũng như chúng ta bị bệnh, có phải cứ bệnh là đến bệnh viện Bạch Mai là chữa được hết đâu, đúng không? Có những bệnh thì bệnh tim thì chúng ta đến bệnh viện tim mạch thì tốt hơn. Có những bệnh gì ung thư hay cái gì đó, chúng ta đến bệnh viện u bướu trung ương thì tốt hơn. Như bệnh viện gì có những cái vấn đề, ví dụ như là gì, bà mẹ sinh đẻ thì phải đến viện gì, viện nhi trung ương thì tốt hơn, vân vân chẳng hạn, đại khái thế. Chứ không phải là cứ đến Bạch Mai là tốt hết. Tất nhiên trong các bệnh viện họ cũng có các phân khoa, nhưng người ta chuyên thì nó gì sẽ được đầu tư máy móc, có các giáo sư, các bác sĩ đầu ngành tập trung ở các bệnh viện đó thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, đại khái thế. Thì cái việc phong thủy đất cát nhà cửa chúng ta cũng tùy theo cái gì, gặp cái sự nào thì chúng ta làm việc ấy. Ví dụ như chúng ta mà gì bị bệnh thì chúng ta phải đi bác sĩ, chứ cứ bốc phong thủy hay là cứ đến chùa tụng kinh á cũng không được đâu. Mà còn nếu bệnh do tâm linh mà tạo thành á thì đi bác sĩ hoài cũng chẳng có khỏi được đâu. Lúc đó là phải gì, nhờ các thầy, nhờ các sư, hoặc nhờ các vị gì có biết về vấn đề tâm linh, họ lễ họ giải cho thì mới hết. Cái này chúng tôi đã chứng kiến nhiều và cũng đã giúp đỡ nhiều rồi, thấy cái điều đó. Cho nên ở đây á, nếu mà bếp mà sai với hướng chủ nhà, hoặc rằng trong gia đình thì có người ốm đau bệnh tật cái quạt quẹo suốt, hoặc là để con cái sẽ hư đó. Nếu mà bếp mà sai với mệnh chủ nhà thì nếu gia đình đều khỏe mạnh hết thì con cái chắc chắn sẽ hư. Chúng tôi kinh nghiệm rất nhiều, hơn hai chục năm nay chúng tôi nhìn cái vấn đề đó, giúp cho cũng khá nhiều người như thế. Khi mà sửa lại cho nó đúng một cái thì con cái, gia đình tự nhiên nói gì, nó ổn định. Cho nên bếp cũng rất quan trọng. Cái thứ ba ở trong gia đình là đầu giường ngủ. Cái đầu giường ngủ nó phải cũng phải phù hợp với gì, mệnh tương sinh của chủ nhà, của từng người ở trong nhà mình. Tức là chúng ta đông tứ trạch thì chúng ta cứ hướng đông, đông nam, chính nam, chính bắc, quay đầu về bốn, một trong bốn hướng đó là gì, là ổn, ngủ sẽ ngoan giấc, sẽ ổn hơn. Và tây tứ trạch thì cứ đầu về hướng tây, tây nam, tây bắc, và chính bắc và tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là ổn, ngủ sẽ ngoan giấc. Đấy là về hướng đầu giường ngủ. Cái thứ ba là hướng gì, hướng phòng tiếp khách. Chúng ta nên hướng về ngồi quay lưng về hướng xấu và hướng mặt về hướng tốt, gọi là tọa hung hướng cát, đó là tốt. Còn các cháu nó học hành cũng thế, chúng ta cứ xem cha trong gì, bây giờ chúng ta cũng có thể tra được mà, lên mạng chúng ta tra vào là sinh năm bao, sinh nam sinh năm 1990 mệnh gì, thì bao chúng ta vào đó, chúng ta vào cái mục ở trong đó họ sẽ trả lời là mệnh gì. Nhưng nhớ nhé, mệnh nó có cái mệnh phong thủy nó khác so với cái cung mệnh nhé. Bây giờ cung mệnh, ví dụ thầy sinh năm 1975, cung mệnh của thầy là gì? Đại khê thủy, tức là gì, là nước ở trong gì, khe lớn. Đại khê thủy là nước trong khe lớn, tức là mệnh thủy. Những cái mệnh đó nó chỉ xem về gì, xem về tử vi, theo phong thủy học nó xem về tử vi, về xem về vận hạn trong năm như thế nào. Đấy là mệnh, đấy là mệnh tử vi, nói nôm na là xem, để xem về tử vi. Nhưng còn mệnh về phong thủy á thì thầy là gì, lại thuộc tây tứ trạch. Chứ không phải phỉ thủy thì nó là đông tứ trạch, còn thầy là mệnh kim là thuộc tây tứ trạch, đoài kim là tây tứ trạch. Đó, các vị xem trong đó nó nhớ nhé, nó khác nhau chỗ đó, không có lại nhầm. Một cái thì người ta chuyên xem về gì, vận hạn, xem về ngày giờ xuất hành vân vân, người ta xem về cái mệnh kia. Còn về phong thủy, về mệnh vợ mệnh chồng để cưới xin gì gì vân vân, ABC gì đó, thì người ta lại xem về cái mệnh là phong thủy. Đó. Cũng nói thêm như vậy để chúng ta nắm được, không có thì tự xem lại nhầm lại. Không được thì lại bảo là ai bảo, là bà thầy Thịnh thì bảo thì lại khổ oan cho tôi. Cho nên cái này đã bảo thì phải bảo hết. Không bảo hết thì lại dễ oan cho thầy lắm. Đó. Sau đến đấy cái hướng các cháu nó học hành cũng thế. Trước đây còn có một vài gia đình đến rồi cháu nhà con sau nó học nó không vào, nó tối tăm lắm thầy ạ. Thế tiền đường thì thầy rẽ qua nhà con để xem cho thế nào. Thế vào đưa cái la bàn ra xem cho, bảo thế này nó học làm sao được. Quay lại hướng kia kìa, quay lại hướng sinh khí kia kìa, hoặc hướng diên niên, hoặc hướng phục vị, hoặc hướng thiên y kia kìa là nó học được. Nhưng tốt nhất là hướng sinh khí. À, tìm cái hướng sinh khí của mệnh của cháu á. À, cho cháu nó gì, nó quay bàn, nó quay mặt về cái hướng đó nó học. Mà thuận theo ở trong phòng nữa thì càng tốt. Vừa hợp phong thủy, vừa hợp với cái phòng nhà nữa thì càng tốt. Cho nên lúc thiết kế, chúng ta phải thiết kế, chúng ta phải tính trước đi. Xem đứa nào ở phòng nào. Đứa con trai ở phòng này, đứa con gái ở phòng kia. Mà nên quay giường thế nào và mặt hướng nào. Đó, như thế chúng ta tính trước đi là chúng ta thiết kế cái nhà nó rất là đẹp. À, cho từng đứa, đứa con ở trong nhà. Đấy, cái nhà tôi nói đấy, quay bảo quay mặt vào bàn đấy một cái, mấy tháng sau nó học khác hẳn. Nó học khác hẳn, nó không trì trệ nữa. Đấy, mà nó khỏe mạnh ra mọi cái. Cho nên ở đây thì đất cát nhà cửa ở đây qua một cái câu hỏi của Phật tử này. Thầy trả lời không chỉ cho một Phật tử này, mà cho rất nhiều các Phật tử chúng ta đang quan tâm đến cái vấn đề này. Thì cùng một câu hỏi chúng ta cùng được nghe luôn, cho nên nói hơi rộng như thế. Đấy thì theo câu hỏi Phật tử này thì thầy khuyên là nên lấy hướng nhà, ban thờ ở đây, nên lấy ban thờ là để theo hướng con trai đi, cho nó thờ đi. Thờ Phật nên để vào hướng Nam, còn thờ ban thờ thần linh gia tiên là nên để hướng Tây, để cho hợp với chủ nhà. Bếp cũng vậy, về xem kiểm tra xem. Nếu mà hợp được với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc thì để nguyên. Mà không thì phải xoay lại để cho gia đình sức khỏe và con cái nó tốt hơn. Và cụ Phật tử này cũng thế. Xem cái đầu giường ngủ đã hợp. Mà như thầy nói chưa, Phật tử này nữ. Nữ, cụ này là sinh năm 1948. 48 cộng 5 trừ 4. 48 cộng 5, 49, 50, 51, 52, 53, 53. 53 59 45 46 47 48 49 50 51 52 53. Phật tử này cũng Tây tứ trạch. Nhưng mà để ban thờ như thế là ốm là đúng rồi. Cả hai mẹ con đều Tây tứ trạch. Nếu được con trai thì được theo cụ này, được theo cụ này cũng là được con trai. Chuyển đi mà xem. Như phép màu có khi lại mạnh khỏe, tu tập tụng kinh lại hót như là gì? Như là vang như tiếng chuông, để đọc kinh là sang sảng như tiếng chuông ngân. Phật tử này hỏi ý thứ hai là hỏi phần mộ. Gia đình con là trưởng chi, là cháu đích tôn. Các ngôi mộ chưa quy tập được. Mộ cụ tổ chi, mộ cụ tổ chi mất 200 năm vẫn chưa cải cát và không biết ngày mất. Nên cúng cụ vào ngày Thanh Minh. Năm 2019 xây mộ cho cụ hình chữ nhất. Đất trong mộ lún sâu, cỏ chanh mọc dày. Năm nay con muốn đổ thêm đất và lát trên mặt có được không? Thầy xem cho con ngày giờ làm. Giờ mới là tháng 2. À, chắc là muốn làm vào cái ngày Thanh Minh nha, cũng được. Đổ đất thôi và lát, nhưng mà chúng ta nhớ nhé. Xây mộ chúng ta phải để một cái lỗ thoát khí ở trên. Đừng có bao giờ bịt hết mộ kín đi. À, phải để một cái lỗ thoát khí ở trên khoảng độ 10, 15, 20 phân gì đó. À, chứ không được làm kín. Thì mình phải theo phong thủy và theo quan niệm các cụ ngày xưa là âm dương mà. Âm dương phải để thông khí, ông âm dương chứ đừng có bịt kín đi. Ngày xưa thì thường là chỉ đắp mộ đất thôi, nhưng bây giờ thì mấy chục năm nay, trăm năm nay thì chúng ta mới có điều kiện mới đi xây, đi úp đá, đi ấy các thứ, vân vân. Nhiều gia đình xây úp ở trên cái chỗ đó là đặt cái bát hương vào, họ cho như thế là được. Không, đặt bát hương không đúng. Đặt bát hương vẫn phải để một cái gì, một cái lỗ tròn tròn hoặc vuông vuông 10, 15, 20 phân gì đó cho thoát xuống, cho khí nó thoát đi. Đó, âm dương, mình nói nôm na gì, xây nhà thì phải có gì? Phải để gì? Để gì? Để cửa. Xây nhà bịt bố hết cửa đi, có lối đâu mà vào, đúng không? Nhà to, nhà đẹp đến đâu mà có cửa vào, chúng ta có vào ở được không? Đấy, đấy chính là gì? Cái quan niệm của các cụ đấy chính là gì? Là cửa đấy. Đấy. Và đặc biệt, các vị mà nhớ là gì? Nếu gia đình dòng họ có điều kiện xây mồ, xây mả, xây nghĩa trang, cấm không bao giờ được khóa. Làm cửa cài lại thôi, không được khóa nhé. Cài thôi chứ không được khóa. Ở đây này, ngay Sơn Đông, ngày xưa có một gia đình các cụ Phật tử đấy cũng hay sang đây giúp đỡ thì rất nhiều. Con cái ở, con cháu ở nước ngoài gửi tiền về xây toàn bộ lại mồ mả các cụ. Cái mộ cụ tổ xây to và xây tường bao kiên cố và làm cái cửa, cửa thế là đóng lại, khóa lại luôn để cho khỏi trẻ trâu nó vào gì, nó nghịch, nó vào nó viết bậy trong đấy mà. Đẹp, to đẹp thì trời mưa trời gió trẻ trâu nó vào nó ngồi trong đấy. Mà trẻ trâu thì chúng ta biết rồi, ai làm trẻ trâu thì ngày xưa chúng ta biết mà, ngứa chân ngứa tay lắm. Đó. Thấy cái chỗ nào mà viết được thì cầm than rồi cầm ấy là viết ngay. Cầm than, cầm gạch, cầm đá là viết lên nguệch ngoạc, nào là vẽ hình người, hình máy bay, hình đủ các thứ rồi chữ nghĩa vân vân lên đó thể hiện. trẻ con mà thế. Cho nên là đóng lại, làm cửa sắt đó, mua khóa đóng lại. Đóng lại một cái trong cái gia đình, cái chi họ đấy gọi là liêu siêu khủng khiếp luôn. Thế sau khi đi xem, đi cúng, đi bái bao nhiêu cũng không ổn. Gần ngay đây nhưng mà không hỏi thầy, cúng bái không biết mất bao nhiêu tiền của. Nên cuối cùng đến thằng con trai bị chết đột tử. Thế ông cụ ấy nghĩ nhiều quá, ông cụ ấy kiểu như mất trí. Con cháu mới sang đây hỏi thầy. Thầy bảo về bỏ đi, bỏ ngay cái cổng sắt đi, gỡ ra bỏ ngay cổng sắt đi, không có được để như thế nữa. Thế là để ra một cái là dần dần vài tháng sau là cái chi họ đã dần dần cứ tốt dần lên. Thế ông cụ cũng khỏe dần ra. Tất nhiên không được là 100% như ngày xưa, nhưng mà lại đi xe đạp bình thường, đi các thứ bình thường được. Còn trước đây lẫn đến nỗi không biết đường về nhà, ăn cơm cũng không biết đường mà ăn nữa. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh nó cũng không phải là đùa được đâu. Nó đơn, rất đơn giản đây. Cái mộ các cụ mấy trăm năm rồi, xây lên đóng cửa khóa lại. Sau đó thì chi họ 4-5 người mất trong vòng chưa đầy một năm. Đang khỏe, đang mạnh, hai thanh niên đang trẻ khỏe, đứa thì tai nạn mất, đứa thì bệnh mất. Đang khỏe, không giải thích được. Cho nên chúng ta làm cái gì cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ, đặc biệt cái vấn đề liên quan đến mồ mả, đất cát, nhà cửa thì cũng nên theo quan điểm của thầy là cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, các cụ dạy rồi, chúng ta cứ thế mà y giáo phụng hành, cứ thế mà giữ gìn, cứ thế mà tuân thủ. Đừng có vội vàng tu được, học Phật được ba câu ba chữ một cái đó gì đã gọi là vô thần vô thánh nhá, bán hết rồi, tất đi rồi. Cái mà gì người ta nói là gì? Phật pháp á, thì không có vướng bận vào vấn đề phong thủy hay là ngày giờ ở tốt xấu, nhưng đấy là chỉ cho những người gì tu cao rồi, có công đức lớn rồi, hoặc là mình nói nôm na như bậc thánh xuất thế rồi, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán nó trở lên rồi, thì các ngài mới không bị vướng bận vào những cái đó. Còn chúng ta phàm phu thì cứ giữ gìn được cái gì thì quý cái đó. Cho nên ở đây thì mộ phần ấy, gia đình Phật tử này hỏi thì thầy khuyên là làm được, cho đất và thêm được, nhưng thế lấy đất sạch ấy, đừng có lấy đất bẩn, đất phải lấy đất sạch. Nếu mà cẩn thận đó thì về cái đất đó về chúng ta để chúng ta trì cho khoảng độ 21 biến chú đại bi hoặc 108 biến chú đại bi vào cái cốc nước ở chung quanh, chúng ta vẩy cái đất đó đi, xong nó bắt đầu chúng ta mới đem cho vào đó thì càng tốt nữa. Đó, về tâm linh thì càng tốt. Cái công năng của thần chú Đại Bi giải quyết rất nhiều vấn đề tâm linh các quý vị. À, cho nên làm được như thế thì cũng tốt thôi, cũng nên làm. Phật tử nó hỏi ý nữa là chồng con sinh năm 1947 Đinh Hợi, con tuổi Tí 1948, hai con trai Giáp Dần 74 và 81. Chồng con mất ngày mồng 3 Tết tại Đà Nẵng, tai nạn súng ngắn. Sau 9 năm đem hài cốt về an táng gần bố mẹ trong nghĩa địa. Mộ được xây tròn xung quanh vẫn để cỏ. Nay con muốn lát gạch để hết cỏ, nhưng vì sợ ở dưới các vong nhi hoặc vong mất mộ, con xin thầy hướng dẫn cho con năm nay có làm được không và làm vào ngày giờ nào. Thường mồ mả này thì các cụ ở viện, chúng ta đặc biệt phía Bắc chúng ta thì ngày xưa là các cụ cứ để khoảng tầm tháng 10 trở đi, tháng 9, tháng 10 trở đi, lúc đó gọi là nó hết mùa mưa rồi, nó vào cái mùa thu rồi, hết sấm rồi. Các cụ có thể nói là hết sấm chớp rồi á, thì mới thường hay là mồ mả. Đấy là cái phong tục, cái tập quán. Chúng ta biết là thôi, theo phong tục tập quán ngày xưa các cụ làm như thế. Thì chúng ta nếu không có gì phải vội vàng thì để đến tầm cuối tháng 9, đầu tháng 10 trở đi, tháng 11 cho đến trước rằm tháng 12 âm lịch thì chúng ta làm cái đó thì nó sẽ tốt hơn. Còn thì bình thường đầu xuân năm mới như thế này thì chúng ta thường thường là người ta không hay đụng đến cái đó, trừ những trường hợp là có người mất thì người ta hỏa thiêu xong người ta phải xây luôn thôi. Còn thì bình thường thì thôi, hoặc là trừ là nhà nước, hoặc là một cái trường hợp nào đó vì phải di chuyển mồ mả đất cát để trả lại đất mặt bằng cho nhà nước, hay là cho các doanh nghiệp, cho các hộ gia đình nào đó họ cần thiết để lấy cái quỹ đất đó để xây dựng công trình, các công trình phục vụ nhân sinh, vân vân. Chúng ta hoan hỷ thì chúng ta làm thì cũng được. Còn đang yên, đang lành mà dở ra làm đầu năm những cái việc như thế thì ngày xưa các cụ nói gì? Tránh đi. Các cụ nói là tránh đi. Đấy thì trường hợp này khuyên như vậy. Còn thôi, còn ngày giờ các thứ thì thôi cứ đến qua Pháp hội tháng 9. Pháp hội tháng 9 thì có Phật tử này hỏi thì lúc đó trả lời sau. Mà lúc đó làm sao về tu sửa xem lại cái bếp núc nhà cửa, ban thướng, ban thờ ra tiên ấy, thay đổi lại để khỏe mạnh, đến lúc đó có khi lại lên dự khóa lễ được. Xin trả lời sang câu hỏi của Phật tử thứ hai. Con là Phật tử tu học tại chùa Khai Nguyên, kính mong thầy giúp con giải đáp vài việc. Một, do vô minh che lấp, trước kia con theo thánh được nói rằng ai cũng phải trả nợ tào quan, nên con đã làm lễ trả nợ tào quan và đội bát nhang. Do căn cao số nặng, theo bên thánh bảo thế. Cái những người nào đi đến cửa nhà ngài thì những người theo đồng bóng họ bảo là gì? Căn cao số nặng bắt đội bát hương, hoặc bắt gì, hoặc là nặng nhẹ thì đội bát hương. Nặng thì gọi là ra trình gì, trình đồng mở phủ, đấy, vân vân. Thì thôi, đấy là cái văn hóa tín ngưỡng của những người theo bên thánh. Chúng ta không nói họ là đúng sai hay là mê tín dị đoan, bởi vì mỗi cái tôn giáo hay là mỗi cái tín ngưỡng của các dân tộc, các quốc gia, các khu vực nó cũng có cái văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta không theo, chúng ta không được nói họ là gì, là sai. Thì cái đấy là cái nguyên tắc mà những người học Phật chúng ta không nên chỉ trích người khác. Vì chúng ta không theo họ thì cũng không tin theo cái tín ngưỡng của họ thì không được nói họ sai. Thì cái đấy là cái cách của bên kia họ nói, nhưng chúng ta ở đây theo Phật Pháp thì chúng ta phải theo lời Phật dạy để mà tu tập làm sao cho nó tốt. Phật tử hỏi tiếp, từ ngày theo Phật Pháp, nghe thầy giảng, con đã ngộ ra nhiều điều. Tuy chỉ có oan gia, trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp chưa giải được, con phải làm sao khi đã làm lễ của Thánh ạ? Không sao, Trước đây chúng ta chưa theo Phật, chúng ta có thờ thánh, chúng ta trình đồng mở phủ, đấy cũng không phải là mê tín dị đoan. Vì chúng ta biết thờ thánh là ai? Thánh như là gì? Vị thánh mà ở dân tộc chúng ta bây giờ mà những người theo đạo mẫu, đạo thánh, chúng ta thấy thờ ai? Cao nhất là ai các vị biết không? Cao nhất đó, họ vẫn thờ Phật. Chúng ta thấy những người theo đạo thánh, đạo mẫu bao giờ khấn là gì? Con Nam Mô Thập, con Nam Mô Mười Phương Phật, cái gì gì đó. Khấn Phật trước xong mới khấn gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi Tam Tòa Thánh Mẫu, rồi các cô, các cậu, các chầu, các quan, vân vân. Đúng không? Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị vua quái trời thứ hai trong lục dục giới thiên. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế chúng ta thấy ở trong các chùa ở miền Bắc chúng ta, đại đa số các chùa phía Bắc chúng ta cũng có thờ ngài ở trong gì? Trong giữa chính điện luôn. Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tào Bắc Đầu được thờ ở trong chính điện đại đa số các ngôi chùa ở phía Bắc chúng ta. Một số các quý thầy ở trong miền Nam á, đi ra công miền Bắc chúng ta công tác tới thăm các chùa, các thầy giật mình và bảo tại sao Phật giáo Việt Nam các chùa phía Bắc lại thờ nhiều tượng thế? Trong miền Nam chúng tôi thờ có một pho thôi à? Nhiều lắm là ba pho thôi. Pho Thích Ca hoặc pho Văn Thù Phổ Hiền nữa là ba, hoặc Thích Ca Quán Âm và Địa Tạng, thế thôi. Đại đa số các chùa trong miền Nam á, họ thờ rất là ít tượng như thế. Theo hệ thái thiền tông của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, thiền phái Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ thì thường là chỉ có ba pho thôi. Giữa Đức Phật Thích Ca, một bên Văn Thù, một bên Phổ Hiền, hết. Còn các chùa không phải theo hệ phái thiền thì ở một bên là Đức Phật Thích Ca, một bên là Quán Âm, một bên là Địa Tạng. Đấy. Đức Phật Thích Ca là giáo chủ Quan Sa Bà, Quán Âm là ban vui cứu khổ, độ dương, còn quan niệm là Địa Tạng á, là Bồ Tát gì độ âm. Quan niệm thế cho nên thờ như thế là gì? Là đủ, tất nhiên khái quát như thế còn ý nghĩa là còn rộng hơn. Đấy. Thế cái chùa trong kia đại đa số chỉ có ba pho tượng thôi, ra miền Bắc nhiều thế. Nguyên chính giữa Tam Bảo thường là gì? Trên cao nhất là ba pho Tam Thế, là biểu tướng tượng trưng cho gì? Ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó. Chứ không phải là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư như mọi người nói đâu nhé. Chúng ta nhớ Tam Thế chư Phật không phải là Di Đà, Thích Ca và Dược Sư. Vì cả Di Đà, Thích Ca và Dược Sư đều là gì? Đức Phật hiện tại. Vì Đức Phật Thích Ca bây giờ vẫn còn gì? Chính pháp của ngài vẫn còn đây, cho nên vẫn gọi Đức Phật hiện tại. Tuy ngài nhập niết bàn nhưng chính pháp vẫn còn. Các Đức Phật quá khứ là gì? Là chỉ cho các ngài thành Phật, nhập niết bàn và giáo pháp của các ngài gì không còn tồn tại ở thế gian nữa, gọi Đức Phật quá khứ. Còn các Đức Phật hiện tại là các Đức Phật thì đang thành Phật, đang thuyết pháp giáo độ sinh, hoặc là nhập niết bàn nhưng chính pháp còn trụ gì, trụ thế, người ta vẫn xếp là gì? Đức Phật hiện tại. Còn các Đức Phật vị lai á, là những Đức Phật gì chuẩn bị thành Phật, như Đức Phật Di Lặc, như là Bồ Tát Di Lặc á, được Phật thọ ký, Phật Thích Ca thọ ký cho kinh Di Lặc khả sinh trên 56 vạn năm nữa sẽ giáng sinh xuống nhân gian và thành Phật ở tại gì? Ở tại gì? Tại cội Long Hoa á. Đó, Đức Phật Thích Ca thì tại Bồ Đề Đạo Tràng, còn Đức Phật Di Lặc thì sau này sẽ tại gì? Cội Long Hoa. Cho nên năm với niệm là Nam Mô Long Hoa gì Hội Thượng Phật Bồ Tát là như thế. Đấy, tôi nói thêm như vậy. Còn Đức Phật Dược Sư, ngài cũng là Đức Phật hiện tại ở cõi Đông Phương, cõi tỉnh Lưu Ly ở phương Đông. Đức Phật A-di-đà cũng là Đức Phật hiện tại ở cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đều là Đức Phật hiện tại cả. Lễ bái theo Phật hay theo Thánh? Trước đây chúng ta không chưa biết Phật Pháp, chúng ta theo Thánh. Cũng không thể nói là chúng ta gì mê tín dị đoan hay tà đạo được. Vì thánh là cái văn hóa tín ngưỡng bản địa của dân tộc Việt Nam của chúng ta, là bản sắc văn hóa, là truyền thống gì tốt đẹp của Việt Nam chúng ta. Đó là truyền thống gì? Uống nước nhớ nguồn, bắt nguồn từ cái truyền thống thờ cúng gì tổ gì tổ tiên. Như là Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đền Hùng cụ nói là gì? Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau gì? Giữ nước. Nhưng trước khi bác nói câu đấy, bác vào thắp hương và lễ kính các vị vua hùng. Sau đó ra mới ngồi ngoài hiên mới gì? Mới nói chuyện với các chiến sĩ và các cụ thủ nhang và một số gì? Nhân dân ở đó. Cái câu nói đấy. Cho nên chúng ta thấy văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta không phải là mê tín dị đoan. Chỉ có con người dựa vào cái văn hóa tín ngưỡng ấy để làm đúng hay không đúng mà thôi. Đúng thì là chính tín, còn không đúng thì là gì? Mê hoặc lòng người thì gọi là mê tín dị đoan. Trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật thuyết gì? Kinh sách toàn là gì? Chính tín là phá mê khai ngộ. Nhưng chúng ta gì đã làm được hết đâu? Chúng ta thấy tăng ni vẫn có vì làm những việc mê tín dị đoan đấy mà. Vẫn lên cúng kiếng. Chúng ta thấy mấy năm trước họ đưa lên mạng ở dưới Quảng Ninh có một sư, một đại đức lên và bắt ma là gì? Dùng kiếm, dùng cả cái kiếm, dùng cả cái đao, đại đao như là quan công ấy. Lên là mặc áo mặc giáp như là quan văn trường ấy, múa may quay cuồng và là chỉ đao dí vào mặt của cái bệnh nhân kia và ta là gì? Là quan văn trường đây. À, mi có gì? Có ra không? Nếu không ra ta giết chết. Đấy. Đấy. Làm quan văn trường không được thì lại bắt đầu lại đóng lại là gì? Bỏ hết y áo đi, mặc cả xa bảo gì? Ta là Phật Tổ Như Lai đây. Mi mà không gì? Không ra là gì? Ta giết chết. Phật Tổ Như Lai đâu có giết chúng sinh mà là mi không ra ta giết chết. Đấy. Cho nên họ lên mạng xã hội nhìn cái đó chửi cái thầy đấy không ra cái gì cả mà tôi thấy cũng là đúng là không được. Ai Phật Tổ Như Lai là gì lại chỉ vào mặt chúng sinh và mi mà không ra thì ta gì? Ta giết chết. Phật độ chúng sinh còn chưa hết làm sao Phật lại đi giết chúng sinh lại bảo như thế, đấy là gì? Mê tín dị đoan. Đấy tăng đấy. Xuất gia đấy. Cho nên cái chuyện chính tín hay mê tín không phải là ở đạo mẫu hay là ở đạo Phật hay là ở đạo gì? Ở một cái đạo khác nào đó. Các tôn giáo mà đã được gì? Đã được công nhận thông qua giai đoạn lịch sử mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm, đã được các tầng lớp nhân dân họ sàng lọc và họ tin theo, thì đương nhiên nó phải có gì? Nó phải có cái điểm tốt đó, vượt trội ở trong đó thì nó mới tồn tại được theo vượt qua năm tháng thời gian. Cho nên cái văn hóa thờ thánh, thờ mẫu, đây thì như là văn hóa tín ngưỡng bản sắc dân tộc của Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy thờ mẫu họ cũng được gì? Cái hội UNESCO gì? Công nhận là di sản văn hóa của Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, văn hóa tín ngưỡng đạo mẫu được gọi là cái được công nhận UNESCO thế giới công nhận. Cho nên bây giờ chúng ta bảo thờ đi theo thánh là gì, là mê tín dị đoan là này nọ thì cũng không nên nói như thế, cũng không nên như thế, chính là gây cái sự mâu thuẫn giữa gì Phật giáo chúng ta với gì với đại đa số những người dân tộc Việt Nam chúng ta đều thờ gia tiên thần linh và thờ gì, thờ thánh, thờ mẫu, thờ các vị có công với đất nước. Mẫu cũng là người có công với đất nước, thánh cũng là người có công với đất nước, thần cũng là người có công với đất nước. Các vị thần cai quản gì đình đền miếu mạo đại đa số là thờ các gì, các vị quan đấy chứ, các vị tướng văn tướng võ, những vị có công với đất nước đấy chứ, ví dụ như Hai Bà Trưng đúng không, như Đức Thánh Trần đó, rất rất nhiều những anh hùng người dân tộc. Mấy nghìn năm lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta xuất hiện bao nhiêu những nhân tài, những anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước như vậy. Nay chúng ta mới được ngồi đây để an nhàn, để học Phật đấy các quý vị. Cho nên chúng ta không được nói thờ cúng các ngài là mê tín dị đoan, là thế này thế nọ thế kia, không được. Nói như thế là đi ngược lại với cái văn hóa tín ngưỡng, cái bản sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta đã tồn tại và chuyển qua mấy nghìn năm lịch sử cho đến nay. Đó. Có cái chúng ta gì, nếu mà thấy là những vị mà họ thờ thánh, họ theo thánh mà họ làm những việc mê tín dị đoan, lợi dụng vào lòng tin của mọi người, lợi dụng vào cái văn hóa bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc để kiếm tiền, để dọa nạt mọi người á, dọa nạt chúng ta thì chúng ta thôi, quay lưng chúng ta không theo nữa. Kể cả đi chùa mà gặp những vị sư như thế, chúng ta cũng nên quay lưng mà thôi, không theo nữa. Chứ không phải là đến cửa thánh mới có những người như thế, đến cửa Phật vẫn có những người như thế. Không may chúng ta gặp, tất nhiên nó hạn hữu thôi, nhưng mà không may gặp thì chúng ta phải gì? Phải đi tìm những thầy khác, thế thôi. Chứ đừng có bảo là gì, gặp một thầy đó chúng ta bảo trong Phật giáo toàn là những kẻ như thế, hay là trong đạo thánh toàn là những như thế. Không phải, không phải đâu các quý vị. Tuy nhiên ở đây nếu mà chúng ta gì theo Phật rồi thì chúng ta có cũng còn nên theo thánh nữa không? Đây là một câu hỏi rất nhiều người hỏi. Xin thưa các vị, thì trong lúc quy Tam Bảo ấy mà, chúng ta đã phát nguyện rồi, đệ tử con quy Phật thì như thế nào, quy pháp như thế nào, quy tăng như thế nào, chúng ta nhớ lại mà xem, đúng không? Thì đây thì thôi, quy Phật rồi chúng ta theo Phật nhất tâm, theo Phật. Còn với thánh chúng ta vẫn kính, vẫn lễ. Ví dụ những ngày lễ, ngày Tết chúng ta vẫn đến thắp hương, vẫn dâng lễ, vẫn gì, vẫn đối trước nhà ngài để cung kính, để lễ bái, thậm chí là lạy xuống sát dưới gì đất cũng được. Vì ân thâm nghĩa nặng, nhờ có các ngài đánh đông dẹp bắc, bảo vệ non sông đất nước, xây dựng mở mang lãnh thổ, cho nên bây giờ con cháu Việt Nam chúng ta mới được như hôm nay. Không có các cụ ngày xưa, bây giờ chúng ta không biết ở đâu, không biết mảnh đất cắm rùi còn có không ấy, chứ đừng nói là gì, đừng nói là được như hôm nay. Đấy, cho nên đấy chính là gì, ân thâm nên gì, nên báo lại như thế. Vì vậy mà theo Phật thì chúng ta vẫn có thể đi lễ thánh, thậm chí là đi chấp tác việc nhà thánh được. Ví dụ như là có lễ có hội gì, chúng ta bảo Phật tử không được ra đình đền miếu mạo, không phải. Nếu chúng ta không được ra đình đền miếu mạo thì những người theo thánh họ bảo gì, đừng có ai ra chùa. Thế thì sao đây? Tự nhiên chúng ta lại đi gì, gây cái sự mâu thuẫn và chia rẽ giữa trong nội bộ, trong dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên người tăng ni Phật tử vẫn có thể đến gì, đến đình đền miếu mạo, vẫn thắp hương đối trước các ngài lễ xá bình thường. Và ngược lại, những người theo đạo thánh, theo các văn hóa tín ngưỡng khác vẫn có thể đến chùa được. Và ngược lại, chúng ta vẫn có thể gì, tăng ni Phật tử chúng ta vẫn có thể đến nhà thờ, hoặc là đến gì những cái nơi các tôn giáo khác, chúng ta chiêm bái, tham quan vãng cảnh, thậm chí chúng ta có thể đối trước gì tôn tượng của Đức Chúa theo đạo Chúa đó, đạo Thiên Chúa đó, chúng ta vẫn đứng trước, chúng ta gì chắp tay trang nghiêm như là chào nhau được, không sao cả. Đây là thể hiện cái văn hóa của người con Phật chúng ta. Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật gì, đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ gì, sẽ thành. Bây giờ họ theo tôn giáo gì đi chăng nữa không biết, nhưng rồi họ đều sẽ được gì, được thành Phật. Chúng ta quan tâm khởi niệm như thế, và chúng ta coi họ là gì, là vị Phật trong tương lai, để mà gì, để mà chắp tay, để mà hành lễ, thì chúng ta đang lễ những vị Phật trong tương lai, có gì đâu, đơn giản. Đấy, cho nên ở đây Phật tử hỏi câu đầu tiên, nói là trước theo thánh rồi, bây giờ theo Phật thì cái gọi là cái nghiệp oan gia trái chủ đời trước kiếp trước bây giờ phải trả làm sao. Ý là chắc là hỏi gì, trước là theo thánh rồi, bây giờ thì theo Phật rồi thì cái đó phải trả làm sao. Trả sao cả, cứ tu cho nó tốt, chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện, cho gì cho tốt, đem công đức để hồi hướng cho tất cả gì, cả Phật thánh. Phật thì chúng ta không thể hồi hướng cho các ngài được, mà chúng ta cầu nguyện các ngài hồi hướng cho gì, cho trời đất được mưa thuận gió hòa, thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân, các vị thánh linh thần linh ở khắp trong gì, trong cửu pháp giới đều được gì? Đều được trượng thừa công đức khi chúng ta đem cái công đức tu thiện để hồi hướng vân vân. Để tu tập như thế thì nó sẽ hết thôi, nghiệp chướng dần dần cũng sẽ tiêu, nợ nần gì dần dần cũng gì sẽ hết. Câu thứ hai, Phật tử hỏi: con có một căn nhà do điều kiện không được ở trực tiếp nên có cho thuê lại. Tại nhà đó con có thờ bát nhang tổ tiên, bát nhang bà cô tổ và bát nhang thần linh thổ địa. Khi con ở nhà hàng ngày con vẫn tụng kinh Địa Tạng, sau khi chuyển đi cho người khác thuê lại thì con thấy nhà cửa không được vệ sinh sạch sẽ do vật nuôi ở trong nhà, nên con đã nghĩ rằng nếu nhà cửa nơi đặt ban thờ không được sạch sẽ thì không nên đặt ban thờ tại nơi không sạch sẽ. Vì vậy con đã thực hiện làm lễ dỡ ban thờ, hủy chân hương và cất bỏ bát hương tại nơi nhà, tại một nơi ở trong nhà. Câu hỏi của con là: ban thờ của con có 3 bát hương, bát nhang tổ tiên và bát nhang bà cô tổ. Con đã mời các cụ về nhà tổ để tiếp tục thờ cúng. Bát hương thần linh thổ địa con có cần phải thờ cúng khi con về nhà thắp hương thường xuyên được không? Nhà mà cho thuê rồi á thì thường là chúng ta phải để cho chủ nhà họ thờ. Thì chúng ta thì lại thờ về, chuyển các cụ về nhà mình. Ví dụ có những vị mà có thì có 5-6 thậm chí có hàng chục căn nhà cho thuê. Chúng ta thì mà cứ thờ hết thần linh gia tiên nhà mình ở đó thì chúng ta xin mùng 1 ngày rằm cứ đi thắp hết cái chỗ đó thì biết bao giờ cho xong. Cho nên á, chúng ta cho họ thuê nhà tức là gì? Chúng ta tạm cho họ cái chủ quyền để họ sinh hoạt ở đó thì chúng ta cũng để cho họ thờ cúng luôn. Ví dụ chúng ta bình thường cho chúng ta thì thờ cho cái bát hương thần linh. Mỗi căn nhà cho thuê như thế thờ bát hương thần linh. Nếu họ về họ muốn thờ lại thần linh, bốc lại bát hương thần linh gia tiên ban thờ nhà họ cho nó trang nghiêm, chúng ta hoan hỉ cho họ thôi. Còn chúng ta tốt nhất là gì? Không nên để bát hương thần, bát hương gia tiên tổ cô tổ cậu nhà mình ở đó nữa. Vì mình có ở đó đâu. Mình chuyển về nhà mình ở thì mình làm lễ giải đi. Những cái bát hương đó và chân nhang thì mình hóa đi xong rồi. Bát hương cái cho thường là mang ra sông nước sạch, chúng ta thì tắm cho nó mát, thả xuống sông cho nó mát mẻ. Đại khái nói nôm na như thế. Đấy thì thường thường là hay làm như thế. Đây là câu hỏi tiếp theo của Phật tử, thầy xin trả lời như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy, thầy cho con xin hỏi. Chồng con bị bệnh ung thư thực quản hơn một năm nay. Từ ngày chồng con bị bệnh đến nay, ở nhà con thường tụng kinh niệm Phật và mở điện thoại nghe thầy giảng. Ban thờ nhà con từ trước đến nay để ở tầng 2, nhưng con ngủ tầng 3. Kê giường chếch không thẳng ban thờ, tức là con ngủ ở trên tầng 3, thờ thì ở tầng 2, nhưng kê giường chếch ra một bên, không thẳng ban thờ xuống. Nay con muốn chuyển ban thờ lên tầng 3. Con đọc trên mạng bảo chồng con tuổi tam tai nên không chuyển được. Khách vào nhà con chơi bảo nhà vệ sinh thẳng phòng chính là không được. Tức là nói là khách đến bảo như thế. Kê bếp ga kê không đúng như hình. Hình đâu? Cửa chính, phòng khách, cầu thang, phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh, vân vân. Giờ con hoang mang không biết phải làm gì ạ. Con xin thầy chỉ bảo cho gia đình con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Đây là chồng sinh năm 1964. Sinh năm 1964, 100 trừ 64 là còn 36 đúng không? Đúng không nhỉ? Phải không? Còn 36, 94, 36. Phật tử này là 39, 27, 89, 50, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 94, 36. Phật tử này mệnh cửu, cửu thuộc về gì? Về ly. Ly thuộc về gì? Thuộc về đông tứ trạch. Thì sẽ hợp Phật tử này, gia đình này á. Phật tử này sẽ hợp với gì? Hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Về xem hướng ban thờ, hướng bếp, hướng đầu giường ngủ đã được một trong bốn hướng đó chưa? Nếu được rồi thì để nguyên, chưa được thì tu sửa lại, cái sửa lại làm sao cho nó tốt. Còn cái chuyện là muốn chuyển ban thờ lên trên tầng 3 để con xuống dưới ngủ dưới tầng 2 thì thầy nghĩ là cũng hợp lý hơn. Để trên tầng 3 là tầng thờ, tầng 2 thì là tầng sinh hoạt của gia đình cho con trai thì nó hợp hơn là tầng 2 thờ. Còn tầng 3 thì gì? Ngủ, vừa leo lên cao lại chúng ta lại để các cụ ở dưới, chúng ta lại ở lên trên. Nói chung thì nó cũng không phải là bố láo hay là nó sai đâu, nhưng mà chúng ta thấy nó cũng sái sái lòng, cho nên thôi thì để cho an tâm thì cứ chuyển các cụ lên tầng 3, chọn cái hướng gì quay mặt về ban thờ hướng chính đông, chính nam, đông nam hoặc chính bắc là được. Cửa bếp đun của gia đình cũng thế, đầu giường ngủ của chủ nhà này cũng vậy, vân vân. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy chủ trì, tên con là Lê Thị Hiền, chú tại địa chỉ vân vân. Con có một số việc hỏi thầy như sau, mong thầy hoan hỷ cứu giúp và gia đình con. Con gái con tên là Lê Thị Hà, sinh năm 2009, 15 tuổi. Những năm về trước cháu rất ngoan và ở với bà ngoại 10 năm. Gia đình con bắt đầu về quê ở lập nghiệp tại quê chồng năm 2019. Hè năm 2022, cháu học xong hết lớp 7 thì về ở với bà nội chờ nhà mới xây xong. Gia đình con bắt đầu xây nhà từ ngày 9 tháng 8 âm năm 2022. Gia đình con về nhà mới ở. Từ đây cháu thay đổi thành một con người khác, bướng bỉnh không nghe lời, tính tình nóng nảy, cãi giả bố mẹ và mọi người, hay bỏ học chơi bời với toàn bạn xấu, thậm chí bỏ cả nhà đi chơi. Cái này cũng như thầy nói đấy, về kiểm tra lại Phật tử này, là kiểm tra lại xem cái đất cát nhà cửa, kiểm tra lại cái việc thờ phụng ở trong nhà đã phù hợp với như thầy hướng dẫn lúc nãy chưa. Cái thứ nhất, nếu hợp rồi mà cháu nó vẫn như thế thì xem tâm sự với các con xem, bây giờ cái tuổi các cháu nó học lớp 7, lớp 8 bây giờ nó gì, nó thay đổi, nó không như chúng ta ngày xưa đâu. Lớp 7, lớp 8 bây giờ nó bắt đầu gì, yêu đương bừa phứa ra rồi, bạn này bạn nọ, thậm chí lớp 7, lớp 8 nó gọi bạn trai là mình ơi, hay là chồng ơi, bạn trai các bạn kia gọi là vợ ơi, mình ơi, đủ thứ rồi đó. Thì các cháu nó bây giờ thì nó tiếp xúc với thế giới văn minh nhiều, thời đại 4.0 vân vân đó, đọc báo, xem phim, rồi Zalo, Facebook, tiếp xúc với nhau nhiều, cho nên nó thay đổi cũng rất là nhanh. Mà nó thay đổi quá nhanh như vậy mà bố mẹ mà không có thời gian để quan tâm, để chăm sóc, để hỏi han và để bên cạnh con cái, như thế cũng là một cái thiệt thòi lớn. Cho nên phải xem. Nếu mà do cái vấn đề tâm linh mà đúng rồi á, thì chúng ta phải quay về đi theo hướng gì? Giáo dục của con cái. Đặc biệt là trường hợp này bỏ thì cháu nó ở với bà hàng chục năm trời với ngoại như thế, bây giờ mới về ở với bố mẹ. Trường hợp này cũng không thể nào trách cháu nó hết được đâu. Bố mẹ cũng có phần trong này đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta là bố là mẹ, hoặc là ông là bà, thì phải bảo con cái để nuôi dạy con cái làm sao, quan tâm đến con cái làm sao đó, để cho để dạy bảo các cháu này nó tốt. Thời buổi bây giờ thì nó học cái khôn thì chậm, mà học cái hỏng cái hư thì nhanh lắm. Cho nên phải để ý đến con cái là nhiều hơn một chút, thầy bảo ban. Năm 2016, con vì cuộc sống mưu sinh đã từng bán ốc gần 3 năm đến năm 2019, và một lần bỏ một thai nhi năm 2018. Đến năm tháng 6 năm 2019, con nghỉ và về quê chồng làm việc cùng với chồng. Nhưng con không biết tại sao, vợ chồng từ lúc cưới là năm 2009 đến bây giờ, dù là nhỏ hay to, chúng con rất yêu thương nhau, lại có dù nhỏ hay to chúng con rất yêu nhau lại có thể mạt sát nhau liên tục trong hơn chục năm liền, con rất buồn. Nghe câu hỏi nó cứ hách não thế nào ấy. Chúng ta nghe thấy thế không? Nghe đấy nhé. Dù là nhỏ hay to, chúng con rất yêu nhau, lại có thể mạt sát nhau liên tục trong hơn chục năm liền, con rất buồn. Câu hỏi nó hơi hách não một tí, có đúng không? Hay là thầy kém quá, từ khi Covid bây giờ nói thật với các vị, đầu óc thì nó cũng kém đi, hay là đọc chưa đủ tâm để hiểu câu hỏi kiểu này. Dù là nhỏ hay to, chúng con rất yêu nhau, lại có thể mạt sát nhau liên tục trong vòng gì hơn chục năm qua. Cái này thôi để cho các Phật tử chúng ta trả lời hộ vậy. À, ý thứ ba, gia đình xáo trộn, bố mẹ chồng mâu thuẫn tự nhiên hay để ý sinh sự với con dâu, vợ chồng con hay khắc khẩu chuyện nhỏ mà cảm tưởng như long trời lở đất, rất mệt mỏi mặc dù rất yêu nhau. Cái này phải xem xét lại xem người ta yêu nhau thật sự á thì ngay người ta gì dễ thông cảm cho nhau. Cái lỗi lớn thì biến thành lỗi nhỏ, lỗi nhỏ thì thường bỏ gì, bỏ qua thành không có lỗi, đấy mới gọi là yêu thương nhau thật sự. Còn mình bảo là yêu nhau rất nhiều mà thì cứ như chó với mèo cắn nhau suốt ngày này thì mà yêu nhau thì cái này phải xem xét. Có thật hay không? Sự việc xảy ra như đã từng có giai đoạn vợ chồng con phải ly thân gần 2 năm. Yêu nhau mà ly thân gần 2 năm được thì tôi cũng bó tay. Sự việc xảy ra như vậy, con mong thầy hoan hỷ giúp con xem do duyên, do nguyên nhân đất ở hay ngày giờ làm nhà bị phạm, hay do sự tác động của tâm linh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình con và tác động đến con gái con và cháu, hay nhìn thấy vong trong nhà và giấc mơ lạ. Nhiều khi cháu mơ có nhiều người đến gọi đi rủ đi chơi, và lúc thì thấy họ cứ nhìn chằm chằm vào cháu. Vậy nếu đúng bị tác động là do tâm linh thì chúng con phải làm như thế nào? Con mong thầy giúp gia đình con và cứu con gái con để cháu được trở lại bình thường và đi học. Hiện tại cháu chẳng thiết tha học hành gì nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức thầy. Thôi trường hợp này á thì nào là phá thai, nào là một thời gian bán gì, bán ốc, tức là đoạt mạng chúng sinh vì cuộc sống mưu sinh của mình nó cũng không phải là tốt đâu. Cho nên thôi thì cái đúng cái sai trước đây thì cũng không thể lấy lại được nữa. Quan trọng là từ bây giờ chúng ta là một con người như thế nào, chúng ta sống ra sao. Khi mà biết cái Phật pháp thì theo thầy á, thì từ bây giờ trở đi Phật tử này nên gì, nên chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng để mà vừa là để ăn năn sám hối, đem công đức mà hồi hướng cho các loại sinh linh mà mình đã giết hại, hoặc vong linh thai nhi mà mình đã phá bỏ trước đây, và tất cả những tội lỗi trước đây mà mình do vô minh nghiệp chướng mà gây tạo, do cuộc sống mưu sinh gia đình tạo tác, nay đều đem công đức tụng kinh niệm Phật, lễ Phật mà sám hối, hồi hướng công đức cho họ, mong họ họ hoan hỷ, họ sớm được chư Phật Bồ Tát gia hộ khai thị và độ cho, sớm được siêu thoát về cõi lành, để chúng ta với họ không trở thành oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp. Và đặc biệt là song song với việc phóng sinh tu phúc, cũng nên phát tâm ấn tống lấy một số kinh sách, đặc biệt là kinh Địa Tạng hay là kinh Phổ Môn, hay là những kinh sách mà hay phát cho các Phật tử họ thường đọc đó, để làm gì, để đấy cũng là một phương pháp tu nhân tích phúc trả nghiệp thì tốt nhất. Một trong những việc thầy nói là một nhấn mạnh thêm là một trong những việc tu nhân tích đức trả nghiệp và tốt nhất, nhanh nhất. Vì sao? Vì nếu chúng ta ấn tống 100 hoặc 1000 quyển kinh Địa Tạng, nếu 100 quyển kinh Địa Tạng ấn tống thì đã được gửi đến cho 100 những Phật tử và những thiện nam tín nữ khác, họ được đọc tụng, được biết Phật pháp, họ gì? Khi mà những người đó đọc được 7 phần công đức thì họ được 6. Còn gia tiên vong linh của gia đình họ được 1. 6 phần công đức họ thì ít nhất phải chia cho chúng ta gì? 1-2 phần. Vì sao? Vì cái quyển kinh của chúng ta phát tâm để cúng dường đó, họ thì họ thỉnh và họ đọc. Vì chùa chúng ta là không bán, tất cả kinh sách ở trong chùa chúng ta không bán, mà đều là phát tâm miễn phí. Mà kinh sách đó do các Phật tử cúng dường để in, để ấn tống, để gieo duyên nhà chùa, nhờ nhà chùa gieo duyên cho các Phật tử, cho nên nhà chùa không được bán. Đó. Ví dụ như các Phật tử chúng ta in để gì? Để kinh doanh, để bán, nó là khác. Hoặc là nhà chùa gì? Bỏ tiền ra in để kinh doanh, để bán, nó là khác. Nhưng mà quan điểm của Thầy, tất cả kinh sách, văn hóa phẩm Phật giáo đối với đạo tràng chúng ta, đối với chùa Khai Nguyên chúng ta ở đây, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở đây, không có bán, đều là gì? Phát miễn phí. Nhưng mà Phật tử nào cần thì đến chùa để thỉnh, các chùa nào cần thì đến thỉnh, hoặc cho người đến thỉnh, thỉnh thì cho hết. Nhưng mà bảo đem đi để biếu là gì? Không biếu. Thầy đặc biệt là gì? Không biếu. Thỉnh thì xuống phòng thông tin, xuống dưới thư viện mà thỉnh, chứ thầy không làm quà biếu. Nhiều chùa là đến thì cứ phải biếu sách, nhưng biếu không biết họ thích hay không. Họ không thích chúng ta biếu, họ mang về, họ là bỏ vứt vật vứt vạ ra. Cho nên quan điểm của thầy thì không biếu sách, thầy không có biếu, mà gì? Để cho họ tự thỉnh. Nhưng mà chúng ta biết, tuy để tự thỉnh nhưng mà một tháng thôi chúng ta phải in phải đến mấy nghìn quyển kinh Địa Tạng, mấy nghìn quyển kinh Phổ Môn thì mới đủ. Đặc biệt là từ hết dịch tới nay là Phật tử thỉnh khá nhiều, thỉnh rất nhiều. Ngoài ra còn những cái kinh sách khác nữa, cái kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh Pháp Hoa, rồi vân vân, kinh Di Đà, rồi sách, một số các sách đọc nữa. Chúng ta ấn tống kinh sách Pháp Bảo Vô Thượng của Đức Phật, của nhà Phật, để đem gieo duyên cho chúng sinh, cho những người có tâm học Phật, tìm hiểu về Phật, để sống đúng, sống tốt, sống lành, sống thiện, sống giác ngộ, hướng tới giải thoát. Thì khi mà họ được giải thoát thì chúng ta cũng được vô lượng công đức ở trong đó. Cho nên cái việc ấn tống kinh sách đây là một gì? Là một cái phần tu phúc gì? Chúng ta cần phải làm, mà làm được càng nhiều thì càng tốt. Cho nên các vị thấy thầy mới phát nguyện là lớn là gì đó, là thành lập một cái xưởng in, để in làm sao được cho rẻ nhất, in làm sao được cho nhiều nhất, để phát miễn phí đến các Phật tử và bà con nhân dân, càng nhiều lời Phật dạy càng tốt là như thế. Đó. Mấy năm nay á, mấy năm nay làm cái việc đó thì thấy tuy cũng có lúc nó khó khăn, cũng có lúc gặp chướng duyên này nọ, nhưng Phật Bồ Tát độ cho qua hết. Những ai mà khởi cái tâm ác mà bảo đòi hủy hoại, đòi phá xưởng in hay là gì gì đó thì hỏng hết rồi. Hỏng hết. Vừa qua có mấy vị khởi cái ác tâm mà đòi phá rồi bắt tháo dỡ thì hỏng hết luôn. Mấy vị hỏng luôn, hỏng ngay trong vòng, chỉ trong vòng thời gian mấy tháng thôi, hỏng ngay. Đó. Cái việc người ta làm cái việc gì? Tâm đức, cái việc phúc thiện, đem lại trí tuệ, đem lại cái lợi ích cho nhân gian, cho chúng sinh, mà chúng ta đòi phá, đòi bỏ thì thực sự là vô phúc rồi, hết phúc rồi. Thôi nhưng mà đấy, ở thế gian họ biết làm thế nào được, đấy là việc của họ. Việc của họ cứ làm, còn việc của ta cứ làm. Kiểu nó thế. Chúng ta chỉ biết rằng gì? Đem cái tâm để cống hiến hết mình cho đất nước, cho đạo pháp, cho dân tộc mà thôi. Còn họ hiểu đến đâu thì họ giúp đỡ đến đấy thì là quý. Còn họ không hiểu, họ bắt chúng ta thế này nọ kia thì chúng ta phải chịu thôi. Thế cứ tùy duyên. Nhưng ngày nào đó chúng ta còn làm được thì chúng ta ráng làm. Mà vì sao phải làm? Vì đó là việc tốt. Tốt thực sự không chỉ cho đạo pháp mà cho cả dân tộc. Đạo pháp tăng ni Phật tử mà gì mà có trí tuệ, mà tu hành đúng chính pháp á, thì đất nước gì cũng được hưởng nhờ những quan người tốt, những người tài đó chứ. Đó, chúng ta biết tài mà không có đức cơ mà thì chỉ có làm phá hoại đất nước mà thôi. Những Phật tử của chúng ta mà có tài lại có cả đức nữa thì đương nhiên là gì, là sinh khí của quốc gia, thậm chí sau này có thể là rừng cột của quốc gia, vân vân. Đó, cho nên đem truyền bá giáo lý từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, bỏ ác hướng thiện của nhà Phật đến với đông đảo bà con nhân dân, không phân biệt già trẻ gái trai, theo tôn giáo hay không theo, theo Phật giáo hay là không theo, đều là tốt cả. Đó, cho nên thầy khuyến khích gia đình Phật tử này cũng như các Phật tử chúng ta ấn tống cái kinh sách, đây là một việc làm để lưu truyền pháp bảo vô thượng ở trong nhân gian, càng nhiều người biết đến Phật pháp thì Phật pháp càng hưng long, quốc gia càng hưng thịnh. Bản thân chúng ta và gia đình chúng ta thì cũng theo đó mà gì mà tội diệt phúc sinh, rất là tốt vậy. Năm 2019 có một trường hợp thầy hình như kể một lần ở sân Tây. Bà cụ ấy trước đây cũng thỉnh thoảng hay đến chùa, nhưng mà do sức khỏe yếu cho nên không thường xuyên, nhưng cũng có đến chùa Khai Nguyên mấy lần dự khóa tu và dự pháp hội Trung Phong năm 2014-15 gì đó. Hình như năm 2016-17 gì đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm, lâu lâu rồi. Thế cô con dâu ấy, thế cô con gái vào đây nói với thầy rằng, cô con gái nói rằng mẹ con mất được 3 ngày. Thì chúng con nằm mơ thấy mẹ chúng con về bảo chúng con là đi vào chùa để cúng pho tượng Địa Tạng, hồi hướng cho bà, và ấn tống kinh sách để hồi hướng cho bà. Nằm mơ thấy như thế, cô con dâu á, con gái nằm mơ đầu tiên là con gái nằm mơ. Thì ngay cũng ngay đêm đó thì cô con dâu cũng nằm mơ. Cụ về cụ báo mộng cho thì cả con gái cả con dâu nằm mơ thấy một giấc mơ y như thế. Bảo cả con gái cả con dâu là cúng cho cụ một pho tượng Địa Tạng và ấn tống kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cụ, để cầu siêu cho cụ, hồi hướng trợ duyên cho cụ. Thế là sáng ra con gái con dâu nói chuyện với nhau, tối hôm qua gặp giấc mơ y như thế, giống nhau. Cho nên tức tốc vào gặp thầy hỏi thầy. Thầy bảo thì nếu mà cụ vừa mới mất như thế mà làm được cái việc đó rất là tốt. Thì ngày đó là chùa cũng đang vận động cúng dường tôn tượng Địa Tạng để thờ ở trong lòng đại tượng. Gia đình phát tâm cho bà cụ một pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ là 3 triệu. Và ngày đó thì phát tâm nhờ ấn tống, ngày đó nhà mình xưởng in chưa có, nhờ thầy ấn tống kinh. Thầy bảo là phát tâm lễ tùy, có thể là chục cuốn, trăm cuốn hay mấy trăm cuốn, tùy theo điều kiện kinh tế gia đình. Gia đình xin ấn tống 300 cuốn. Ấn tống xong được mấy hôm sau lại thấy bà cụ về báo mộng, bảo là từ khi mà các con phát tâm ấn tống kinh sách và cúng dường tạo tượng như thế, mẹ thấy rất là vui. Và hôm nay mẹ về báo cho các con là mẹ gì, mẹ đi về với Phật đây. Thế là từ hôm đấy không thấy gì nữa. đấy là câu chuyện mà người ta thì vào người ta kể với thầy. Chứ còn thực hư như thế nào thì thầy cũng không nắm rõ, nhưng mà đấy là người ta vào kể với thầy hai lần như thế. Lần đầu thì bảo như vậy, mấy hôm sau là thấy mẹ về báo như thế, cho nên vào kể với thầy câu chuyện đó, hỏi là như vậy là tốt hay là xấu. Thầy nói chắc chắn là tốt chứ không phải là xấu, và gia đình thì yên tâm cứ tụng kinh Địa Tạng. Cho nên cái việc mà ấn tống kinh sách đem được đến cho càng nhiều người biết tới Phật pháp, càng được thỉnh kinh và đọc kinh của mình cũng giảng. Bình thường các vị biết một mình đọc thì đã tốt rồi, nhưng bây giờ lại gieo duyên được cho nhiều người đọc cùng mình nữa thì công đức ra nhân lên gì, 100 người đọc thì mình được thêm 100 phần công đức. Cũng giảm 1.000 quyển kinh thì mình được thêm 1.000 phần công đức nữa. Thậm chí có hôm mình không đọc nhưng người khác đọc, mình vẫn tự nhiên là gì? Là được. Thầy nói nôm na giống như ở thế gian mình thì có tiền nhiều mà mình không tiêu, mình đem đi gửi tiết kiệm. Mình chả phải đi làm gì, nhưng mà cứ đến tháng là gì? Là nó có lãi gì, tiền lãi là gì? Nó tuyết tuyết, nó báo vào tài khoản của mình. Cho nên ấn tống kinh sách cúng giảng tam bảo hay là bố thí cho người nghèo vân vân, nó giống như là gì? Một khoản gì? Một khoản tiết kiệm của mình ấy. Đây là tiết kiệm bằng tiền ở thế gian thì chúng ta thấy cái tiền gì? Tiền lãi tuyết tuyết báo hàng tháng. Còn làm cái việc tâm đức này thì cái tiết kiệm của chúng ta nó không dùng vào mắt thường mà thấy được, nhưng chúng ta thấy gì? Công đức mỗi ngày một lớn thêm. Chỉ có người có tâm học Phật và hiểu Phật, hiểu nhân quả Phật Pháp thật sự mới gì mới cảm nhận được mà thôi. Đấy, cho nên trường hợp này thầy khuyên gì? Nên ấn tống kinh sách thêm để mà gì? Mà hồi hướng. Đặc biệt là thì cũng nên phóng sinh. Ngày xưa giết ốc nhiều thì bây giờ nên phóng sinh gì? Phóng sinh ốc nhiều vào. Một thời gian là gì? Là ổn thôi. Cộng với tụng kinh địa tạng nữa. Theo pháp hội như thế này thì làm sớ cầu siêu cho các cụ gia đình bên nội bên ngoại, rồi làm bài vị cho oan gia trái chủ, và đặc biệt là cái vong thai nhi đó. Không chỉ Phật tử này đâu mà tất cả trong đây chúng ta mà phá thai, trước đây có phá thai á, thì ít nhất chúng ta cũng nên làm bài vị cho gì? Cho các thai nhi đó trong ba pháp hội. Quán Âm hay pháp hội Trung Phong cũng được. Khóa tu địa tạng cũng được. Làm trong ba khóa lễ như thế là rất là tốt. Ba khóa lễ liền như thế thì rất là tốt. Làm bài vị cho họ để cầu siêu, để chúng ta tỏ cái lòng gì? Ăn năn sám hối của chúng ta, tu tập đem công đức để hồi hướng cho họ. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Khóa, trưởng ban hộ tự chùa Hoa Nghiêm ở Ba Vì, Hà Nội. Hôm nay con tới đây trước là để lễ Phật, sau là ăn mày công đức của thầy, mong thầy hoan hỷ. Con bạch thầy, chùa làng con vừa qua có kiện toàn lại ban hộ tự nhà chùa. Hôm nay con thay mặt trong ban hộ tự chùa chúng con xin kính thỉnh thầy sắp xếp thời gian một ngày gần nhất thầy về chùa làng con, trước là ban bố con những dòng sữa pháp, sau là quy y cho các Phật tử có nguyện vọng quy y tam bảo để chúng con nuôi dưỡng thân tâm bồ đề theo học giáo lý của Đức Phật đã dạy. Xã con cũng đã biết thầy, mặc dù rất bận rộn nhiều công việc Phật sự, nhưng con hy vọng thầy bớt chút thời gian về chùa nhà con, vì sự thương tưởng đến chúng sinh đang khát khao giáo pháp của Đức Phật mà bấy lâu mà bấy nhiêu, hay là bấy lâu cũng được, viết cả hai câu, ý là thầy chọn câu nào thì chọn. Mà bấy lâu nay, thầy chọn câu bấy lâu nay, mà bấy lâu nay chúng con bị vô minh che lấp, mong thầy hoan hỷ nhận lời khẩn cầu của chúng con. Cuối cùng con xin thành kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Số điện thoại. Ôi rồi, chữ thì không đẹp nhưng mà văn thì tha thiết thế này, không đi không được. Đúng không? Đấy. Chữ thì đúng cũng không đẹp lắm, viết cũng còn sai chính tả một chút, nhưng mà nghe văn thì rất là gì, tha thiết thành tâm. Như thế này mà thầy không đi thì có tội với gì? Có tội với tam bảo và có lỗi với các Phật tử ở đây lắm, chắc là phải đi thôi. Thế thôi thì Phật tử này thì cứ đi về, cũng thưa chuyện với ban lãnh đạo thôn, bí thư thôn trưởng, trưởng ban mặt trận tổ quốc thôn, sau đó là cũng làm một cái đơn kính gửi ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, ủy ban nhân dân xã sở tại, chứ không phải huyện đâu, ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì và ủy ban nhân dân xã sở tại, mà cái nơi các vị đó, với cái việc như thế như thế, chùa chúng tôi hay là chùa chúng con ở đâu, địa chỉ ở đâu, muốn thỉnh sư về để quy y tam bảo, làm một cái lễ quy y tam bảo cho các Phật tử tại chùa. Nên là kính thỉnh là ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì là quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ. Thế thôi, đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương hay là đề nghị Ủy ban nhân dân xã sở tại của mình gì quan tâm tạo điều kiện, và mình ký vào đó, người làm đơn chủ chùa đó là trưởng ban hộ tự ký vào đó. Đang làm bên dưới nữa, bên cạnh nữa là gì, thay mặt ban lãnh đạo thôn, trưởng thôn hoặc phó thôn vân vân gì ký vào đó, xong lên trên xin cái gì, cái xác nhận đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, xác nhận đồng ý vào đó. Thế sau đó mang xuống gửi chỗ ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, chỗ chùa Lai Bồ á. Thì sau đó thì có như thế, thầy nhận được cái đơn như thế, thầy mới bố trí ngày giờ cho, bố trí ngày giờ cho. Đấy, thì trong cái gửi cả cái số đơn cho sư cô Bích hay là sư ông Đạo ở đó, phụ trách ở đó, sau giờ về thì các vị sẽ thông báo cho thầy số điện thoại liên lạc, khoảng độ vái trưởng và vái phó vào đấy, trưởng ban hộ tự và phó vào đây nữa để biết được. Thì thầy sắp xếp xong được ngày giờ thì gọi cho, để mà xếp ngày cho. Thế nó phải như thế. Vì ở trên Ba Vì ngày xưa mấy năm trước thầy dính một quả rồi, cho nên bây giờ là có phải cẩn thận. Ngày xưa có cái chùa ở gần chỗ, cũng gần ngay chỗ huyện, đi lên có khoảng 2 cây số, hơn cây số thôi. Các Phật tử cũng xuống tận đây thỉnh thầy. Mình thì cứ thật thà chất phác, nghĩ là gì, thôi các cụ thỉnh về quy y cho các cụ, thế thì mình cứ thể lên thôi. Thế lên tới thì mà lên, lúc lên nữa thì cả ông lãnh, cả ông trưởng thôn xuống tận đây để thỉnh thầy á. Thì mình nghĩ là có ban lãnh đạo thôn, có ông trưởng thôn rồi gì nữa. Thế là lên. Lên tới nơi thì một cái thì được một tí thì xã cho công an ra để hỏi. Hỏi là về giấy tờ, hỏi về ai cử nhà chùa đến đây, giấy tờ tùy thân thầy đâu. Thế thì tôi bảo là giấy tờ tùy thân á, thì tôi có. Nhưng mà chú thì hỏi tôi thì tôi không đưa đâu. Bởi vì chúng tôi á, cái thứ nhất, chúng tôi là sinh hoạt ở Ba Vì, mà tôi là trưởng ban trị sự và giáo huyện Ba Vì. Về tính pháp nhân tôi đầy đủ các thứ. Nhân dân chúng tận chùa để thỉnh, ông trưởng thôn đây, rồi vái trưởng đây, các vái đầy đây, đến thỉnh đây. Vẫn còn các cụ ở đây, các cụ đã chuẩn bị lễ từ hôm qua đến giờ này. Chuẩn bị bắt rạp rồi loa đầy đầy đây. Rồi bây giờ chú mới ra chú hỏi tôi là ai cho. Thì quả thật thì cái này thì đúng cái sơ suất. Đúng ra là phải có xác nhận Ủy ban nhân dân xã tôi mới về. Nhưng mà vì thương các Phật tử cho nên mà là tin ông trưởng thôn. Tôi xuống đây gọi ông trưởng thôn vào đây. Lúc đấy ông trưởng thôn ông sợ cấp trên của ông cho nên ông chạy mất dép. Thế là bỏ trơ mình ra ở đấy. Thôi thì thôi, đem con bỏ trợ mình lúc đó không biết làm kiểu gì. Các vãi thì cứ ra là khóc, mỗi người khóc một góc là thôi thầy ơi, thầy thương chúng con, thầy cứ quy cho chúng con đi, chúng không sợ đâu thầy ạ, không ai dám bắt thầy đâu. Có vãi thì còn bảo là gì, thầy cứ yên tâm, không ai dám bắt thầy đâu, con nhà con nó làm việc ở trên huyện. Thế tôi bảo con nhà cụ làm việc trên huyện thì bây giờ đấy, thế bây giờ cụ gọi điện cho con nhà con, gọi điện cho xã để cho xã họ bảo là cho thầy quy cho các cụ đi. Ra ngoài gọi mãi, quay vào là bảo là gọi chả gọi được thầy ạ. Thế bảo thôi gọi chả được thì thôi thì biết làm thế nào. Thế được một tí thì không chỉ công an xã đâu mà ông phó chủ tịch xã đến. Ông mời thầy vào uống nước. Phó chủ tịch xã thì người ta lịch sự hơn vì là cán bộ mà. Người ta bảo mời thầy vào uống nước, người ta trao đổi rất thật, người ta bảo nói thật với thầy. Chúng tôi ở đây ấy, thì từ trước đến nay cũng chưa đoán sư về làm lễ cho chùa bao giờ. Cho nên cái vấn đề quản lý tôn giáo trên địa bàn ấy, thì thầy là trưởng ban trị sự, thầy biết rồi. Thì tất cả nó phải theo hành chính nhà nước. Ví dụ thầy muốn về đây làm lễ, thầy phải có công văn gửi xuống chúng tôi. Thì chúng tôi mới gì? Mới tạo điều kiện cho các thầy, thậm chí còn cho người đến bảo vệ, đến giữ gìn an ninh trật tự cho các thầy nữa. Người ta nói cũng đúng. Mà thực sự là đúng với pháp luật mà, quy pháp luật là thế. Mình thì vì thương các Phật tử, nghĩ là ông trưởng thôn ông mời rồi, cứ thế là tong tong là hẹn ngày đi lên. Thế là dính một quả no đoàn. Đấy là cái kinh nghiệm mà xương máu của thầy từ ngày đấy. Cho nên riêng các xã, các chùa mà chưa có sư, mà đặc biệt họ ít tiếp xúc với các sư, thì thầy thường bảo là phải có một cái đơn ra xã, xã họ xác nhận vào đấy. Xong rồi các cụ với ban lãnh đạo thôn, ban hộ tự ở chùa phải trình báo với xã cho nó đàng hoàng. Mà đặc biệt là nên gì? Nên xin xã là bố trí cho 2-3 công an viên. Họ ra gì? Họ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, xe cộ cho thì là tốt nhất. Đấy, mình có làm cái gì sai trái, làm cái gì tội lỗi đâu mà phải sợ lén lén lút lút, danh chính ngôn thuận mà làm. Cho nên là trường hợp này về Phật tử phải nên làm cái đơn như thế, có giấy, có xác nhận của Ủy ban dân xã đóng dấu vào đó. Xong rồi thì thầy mới sắp xếp ngày giờ cho, thì các cụ lại báo lại với bên Ủy ban nhân dân xã ở địa phương, thì mới làm cái việc đó vậy. Một Phật tử nữa hỏi, nhà con bát hương Phật và tượng Phật cùng ban thờ gia tiên nhưng cao hơn ban gia tiên 10 cm. Con nghe thầy giảng các bài pháp con cũng thấy yên tâm, nhưng con nghe một số các Phật tử, nghe các thầy nói rằng nếu như mình mỗi lần để Phật, nếu như mình mỗi lần lễ Phật là lễ gia tiên nhà mình thì gia tiên nhà mình sẽ tổn phúc và không nên đặt ban thờ Phật cùng hướng với ban thờ gia tiên nhà mình. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe nó cứ điêu điêu thế nào ạ? Con nghe thầy nói là vì sao thầy nói điêu điêu thế này nhá. Con nghe thầy giảng các bài pháp con cũng thấy yên tâm, đúng không? Vừa gọi khen thầy một câu sau này lại dội cho thầy một gáo nước lạnh ấy. Là sao? Trước là khen nhá, con nghe thầy giảng các bài pháp về cái chuyện thờ cúng ở gia đình đó, tại gia đó, con cũng thấy yên tâm, đại khái thế. Đấy là gì? Vừa khen, sau lại dội cho một gạo nước lạnh như thế này này. Nhưng con nghe một số Phật tử và một số các thầy nói rằng nếu như mình mỗi lần lễ Phật là lễ gia tiên nhà mình thì gia tiên sẽ gì tổn phúc và không nên đặt ban thờ và gia tiên, có nghĩa là chung một một ban một hướng như thế, vân vân. Tôi chả hiểu là một thầy nào mà đi nói như thế, hay là Phật tử nào là tuyên truyền như vậy. Theo các Phật tử, bố mẹ mình có nên lễ kính không? Hả? Ông bà mình có nên lễ kính không? Bố mẹ ông bà gia tiên, bố mẹ mình còn nên lễ kính, ông bà thì còn phải lễ kính, thì đương nhiên gia tiên lại càng phải gì? Càng phải kính lễ hơn nữa. Đó, có tổ tiên mới có ông bà, có ông bà mới có bố mẹ, có ông mẹ mới có chúng ta. Chúng ta từ trên quản tre hay từ gì đống mối chui lên đây à? Đúng không? Thế mà bảo là thầy nào đi giảng là thờ gì? Thờ Phật với gia tiên á, thần linh gia tiên cùng ban thờ như vậy. Mình lễ Phật là lễ cả gia tiên, là gia tiên tổn phúc là gì? Vô lý đùng đùng. Nói như vậy là gì? Không khoa học. Nói như vậy là không có căn cứ. Nói như vậy là không có gì? Có cơ sở, không có trình độ lý luận ở trong đó, chính đáng ở trong đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì? Hay thì hay cho nốt, không hay thì gì? Dựng cột đó mà nghe, là như thế đấy. Đấy, cho nên lên giảng hay là hướng dẫn cho người khác mà không đúng thì đọa địa ngục nhanh hơn tên bắn, chứ không phải là đùa đâu các quý vị. Đó, cho nên cái Phật tử này thì thôi, học Phật chúng ta phải có chính kiến. Đã tin theo thầy rồi mà lại còn đi nghe họ nói là còn gì? Lại còn đi nao núng, đi dao động nữa thì đấy chưa phải là gì? Là tin. Chưa phải là tin. Thế thầy thường nói gì? Trong một gia đình, nếu mà chúng ta nhà cửa rộng rãi, thờ được Phật một ban riêng, gia tiên thần linh một ban riêng, đó là gì? Là gì? Tốt nhất. Nhưng mà vì trong gia đình nó chật chội, không thể thờ hai ban thờ trong một phòng được, nó chật quá, thì ban gia tiên một cái đóng một cái ban thờ to ở dưới, dưới cấp dưới là gia tiên, cấp trên là thờ Phật, vẫn gì? Vẫn ok. Ok là được hay không được? Được. Đấy, bây giờ vỗ tay thì được này. Vỗ tay được mà chả thấy vỗ mấy. Thế mà đau chứ này. Lúc sát muối thì vỗ to thế mà lúc bảo ok thì lẹt đẹt lẹt đẹt như mấy cái quả pháo xịt. Chán chết rồi. Đấy, học Phật thế này thì mau thành Phật đến nơi rồi. Có phải mau thành Phật đến nơi không? Chắc là lâu lắm. Còn lâu lắm. Thôi, trường hợp này thầy nói Phật tử yên tâm, thờ như thế là được rồi. Cứ thế mà yên tâm mà thờ, các Phật tử gia đình Nhà nào mà chúng ta thì phòng thờ nó chật chội, chúng ta thờ gì? Dưới là thờ gia tiên, đóng một cái kệ lên trên thờ Phật là gì? Là cũng ổn rồi, không sao. Tâm xuất thì Phật chứng. Thờ kính gì? Phật thánh gia tiên mà chúng ta lễ thì một lễ được cả thì cũng càng quý chứ sao. Thậm chí là ban thờ Phật một bên, ban thờ gia tiên một bên, chúng ta lễ Phật nhưng mà tâm chúng ta hướng gì? Lễ tất cả gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại vân vân vào đó cũng được cơ mà. Còn được cơ mà. Cho nên không ảnh hưởng gì cái vấn đề đó cả. Phật tử và các Phật tử có thờ như vậy thì yên tâm, không phải đi nghe người này người nọ nói thì mà dao động làm gì cho nó phiền não ra. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử chùa Hoàng Tân. Năm 2022 con làm nhà, nhưng tuổi chồng con 64. Tuổi chồng con 64 tuổi, ông thầy bảo không được tuổi. Lấy tuổi con trai sinh năm 1987, nhưng còn ở với con. Ngày 19 tháng 5 âm lịch năm 2022, con động thổ xây nhà. Đến tháng 8 âm lịch thì mẹ đẻ con mất. Đến tháng 7, đến ngày 7 tháng 2 nhuận thì chồng con cũng mất vì bệnh ung thư đại tràng. Con thật lo lắng vì con làm nhà phải chặt một cây sung trước cửa nhà trồng hơn 10 năm rồi. Con nghe lời thầy dạy, con cũng làm như vậy nhưng không thắp hương. Con còn cây dừa, cây xoài, tiện máy cưa ngay, cưỡng tiện máy cưa ngay. Con không nói được gì. Có nghĩa là lúc chặt cây theo như pháp nhà Phật chúng ta có chặt cái cây to á, thì là hôm trước thì bảo hôm trước hoặc là vài tiếng đồng hồ trước, tốt nhất từ hôm trước mình ra lấy cái chuôi dao ấy gõ vào ba cái và mình nói với các vị thần cây hay là những con vong linh là ở đây thì chuyển đi chỗ khác, chuyển sang cây khác ngự, và mình dùng cái cây này để làm cái việc gì, chặt cái cây này chuyển cây này đi làm việc gì đó, thì làm như thế thì không phạm. Làm như thế thì dễ được các vị gì thần linh thổ địa và các vị vong linh ở trên nương vào gá vào cái cây đó để coi như là nhà của họ để ở, thì họ cũng dễ hoan hỉ cho chúng ta hơn. Nhưng cũng có trường hợp chúng ta làm như thế mà họ không hoan hỉ thì chúng ta phải xử lý cách khác. Đó là phải gì? Làm lễ chỉ chú hoặc là đại bi hoặc là chuyển cây đó đi chỗ khác chứ đừng chặt đi. Đó, vân vân. Có những cái cây ấy, nó thiêng lắm các quý vị. Có những cây thiêng, vì sao? Không phải cây đó thiêng mà trên cái cây đó thì có rất nhiều gì? Rất nhiều vong linh người ta gá, người ta ở. Đấy, ở nhà, ở chùa chúng ta có một cái cây đa to mà các bác sĩ ở bệnh viện sản, bệnh viện Nhi Trung ương ấy, mang lên đây cúng. Trước đây bao nhiêu lần cứ bảo là muốn xây dựng thêm, mở rộng thêm cái khu, một cái căn, một cái dãy nhà nữa để gì? Để chữa bệnh cho các bệnh nhân, cho các bà mẹ đến đó để sinh con. Nhưng mà vướng cái gốc cây đa đó, cứ động đến làm này gì là có chuyện ở trong bệnh viện. Bao giờ thế? Hơn chục năm rồi không làm được. Mà trước đây thì cứ bảo là chặt cây, cứ bảo động đến làm, rồi có lần vác máy đến rồi thì tự nhiên là gì? Cái máy thì ông cuốc cái máy rõ ràng mới, nổ máy lên cái bắt đầu cuốc xuống một cái xịt, thế là chết máy. Không làm được. Hai ba lần như thế bắt đầu nó thành cái gì, nó truyền miệng nhau rồi, bắt đầu tất cả các ông đào cây, ông chặt cây không ai dám. Không ai dám. Thế là cách đây mấy năm ấy, thì vì cái việc xây cái thêm các phòng khám, phòng điều trị cho các bà mẹ đến để sinh con thì nó bức xúc quá. Và mọi người đều nói là gì, cái cây đa đó gì có rất nhiều các vong thai nhi ở đó. Vì chúng ta biết bệnh viện nhi mà, thì thường nhiều người sinh con và không gì, không được mẹ tròn con vuông, tức là các cháu nó không được thành người đó, mình gọi nôm na là gọi mất đó, qua đời đó. Thì cái thần thức á nó quanh quẩn ở đây rất là nhiều. Cho nên nhiều người nói rằng nhiều đêm cháy nắng trở rời còn nghe tiếng trẻ con khóc oa oa suốt ở ngoài cái khu đấy cơ mà. Nhiều người còn sáng bóng, yếu bóng yếu vía còn nhìn thấy các cháu đu cây, đu dây đầy ở ngoài gốc cây đa. Họ tuyên, họ nói như vậy. Cho nên ban lãnh đạo là ông cử ông phó giám đốc bệnh viện và một đoàn lên đây 5-7 người lên đây nói với thầy. Trước thầy bảo là được. Thế bây giờ nếu mà cái bức bách như thế thì thôi các vị cứ về khấn với các vị thần linh thổ địa ở nơi đó và khấn các vị vong linh, rồi người lớn vong linh thai nhi ở đang ngự cây đa đó, bảo là chỗ thầy Thịnh ở trên chùa Khai Nguyên, bảo là thỉnh các vị lên gì đi lên chùa để quy y Tam Bảo để tu tập. Cho nên vì cái việc là bệnh viện muốn mở rộng cho nên phải chặt và chuyển cái cây này lên đây. Vì vậy mà để chặt cái, để chuyển cái cây đi để lấy cái chỗ để xây bệnh viện, xây thêm phòng để chữa bệnh cho dân. Cho nên là thầy Thịnh hướng cho như thế, cho nên về thì cứ khấn như thế là làm được. Thế là gia đình các lãnh đạo về bàn nhau và thầy Thịnh bảo như thế. Về thế là làm. Làm lần này thì gì? Trôi chảy hết. Từ các đội thợ đến máy móc vào, cái đào ngon lành ngay, mọi việc ngon ngay. Và cả bệnh viện đem cây đa lên đây. Nhưng thôi cây đa nó ở đâu thì thôi thầy không nói, nói ra các Phật tử lại sợ. Lại nghĩ là thôi cây đa nó nhiều ma lắm là cái tuyên truyền. Cho nên nhiều ông thầy phong thủy, ông thầy tướng số, ông thầy vân vân đến chùa Khai Nguyên bảo chùa Khai Nguyên nhiều ma lắm. Đúng thật. Mỗi pháp hội như chúng thế này, chúng ta quy Tam Bảo cho không biết bao nhiêu. Các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, thậm chí là thần linh, quỷ thần, vân vân. Có những vị thì họ được siêu thoát, có những vị họ thì chưa được, có những vị muốn về với con cháu, về nơi ở của các cụ, nhưng có những vị thấy hoan hỉ ở lại chùa giống như Phật tử chúng ta đến tu này này. Có những vị hoan hỉ và không muốn về nữa, ở lại tu với gì? Với thầy, với các sư ở trong chùa luôn, thỉnh thoảng về thăm nhà thôi. Thì trần sao thì âm cũng vậy. Cho nên các cụ thì có cụ thì thích ở trong nhà, có cụ thì thích thì thôi bạch thầy cho con ra gì? Ra con nương tựa vào gốc cây để con ở cho gì? Mát mẻ đến giờ tu thì con gì? Con vào. Đấy. Có cụ thì danh chính ngôn thuận thì ở trong tháp, có cụ thì ở gốc cây, có cụ thì hòn đá. Ví dụ như các vong linh á, thai nhi và các vong linh, các hương linh vân vân mà họ thì gọi là họ mất ở các nơi, nhưng họ có duyên với Phật pháp, họ đến đây và họ bằng cái duyên nào đó họ đến đây và không muốn về nữa. Thì có khi thì họ không thích ở trong nhà, họ lại ở những nơi như thế. Cho nên nhiều thầy, ông thầy phong thủy đến nói thì ôi giời, họ cầm cái đôi đũa họ dí vào cái chỗ cái bể cảnh non bộ trước cửa chùa, bảo ôi giời chết chết thầy ơi, chỗ này lắm vong lắm, thầy đem phá bỏ cái bể đi. Mình chỉ cười thôi, mình nghĩ trong bụng thế chùa mà không có vong thì chùa ở với ai? Sư không ở với vong thì sư ở với ai? Sư không độ vong thì sư độ ai? Đúng không? Sư độ chúng sinh. Mà chúng sinh thì có hữu tình và vô gì? Vô tình. Có hữu hình và vô gì? Vô hình. Hữu hình là gì? Là các Phật tử chúng ta này. Còn vô hình là gì? Từ thiên long, bát bộ, quỷ thần, vân vân, cho đến các vong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng, vân vân. Sư mà không độ họ thì sư độ ai? Cho nên sư thì phải học theo gì? Theo Phật, theo lời Phật dạy, lấy lời Phật dạy và học theo Phật để gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn cơ mà. Thì bây giờ cứ bảo là cái hòn đá hay gốc cây ở trong chùa có thì có vong đem bỏ hết đi, đem chặt hết đi, sư ở với ai? Sư tu để làm gì? Đấy. Cho nên mình nghe người ta nói như vậy mình chỉ cười thôi. Xong người ta nói thì thầy mà để như thế này thì thầy ốm đau suốt ngày. Mình nghĩ trong bụng là thôi mình ốm mà chúng sinh được gì, được ở trong chùa được tu thì gì? Ốm một chút không có sao đâu. Thậm chí là gì, mình tám thân mất mạng thôi thì mình chết đó, mà chúng sinh được gì, được biết cái Phật pháp đó thì cũng gì, không có sao đâu. Mục đích của mình đi tu có phải vì bản thân đâu. Mình đi tu nếu mà vì bản thân thì tu làm cái quái gì, có phải không? Đi tu là vì chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Mà khi mà nghe thì có chúng sinh ở bên cạnh mình mà gì, họ không phải là những người hữu hình, không phải là những người đem lại lợi ích cho mình, mà mình thì bỏ họ thì mình đâu phải là người tu nữa. À, cho nên các Phật tử chúng ta tu cũng gì nên như thế. Vừa qua có một người hỏi là gì? Đấy, ở nhà cúng chúng sinh thì người ta bảo là cúng chúng sinh, vong chúng sinh đến nhà nhiều quá cho nên thì không dám cúng nữa. Và nghe các thầy bảo cúng chúng sinh ở nhà, một số thầy bảo là cúng chúng sinh ở nhà thì không được, vì vong nó đến nhà xong rồi chiếm nhà mình nó ở, cho nên là không được cúng ở nhà mà chỉ được cúng ở chùa thôi. Vậy thì cúng ở chùa thì nó đến nó chiếm chùa thì sao, đúng không? Nếu mà ông sư mà giảng là cúng đến nhà cúng thì nó chiếm nhà nó ở, vậy thì các thầy ở chùa họ đến chiếm chùa thầy thì sao? Thầy bảo là Phật tử ở nhà thì không, chưa đủ đạo lực để thí thực. Vậy thầy chắc gì thầy đã đủ đạo lực để thí thực trong chùa chưa? À, nói một câu hỏi như thế, thực sự như thế. Thầy bảo là Phật tử chúng con không đủ đạo lực để cúng thí thực ở nhà. Vậy đưa ra một câu hỏi, thì thầy đã đủ đạo lực để cúng ở chùa chưa? Trả lời được không? Khó đấy. Đó, cho nên ở đây nó xuất phát từ gì? Tâm thành của chúng ta. Chúng ta xuất phát từ cái tâm thành và phải nương vào Tam Bảo, sự gia trì của gì? Mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần gia trì cho, vân vân. Đó. Cũng như chúng ta thấy thầy tổ chức pháp hội như thế này, trước khi tổ chức là phải nhờ các bác lãnh đạo xã, các bác công an xã, là mỗi hôm các bác cho thầy thì mấy bác công an, mấy chú công an, mấy bác công an và an ninh trật tự thôi đến, các bác chỉ cần đến là các bác đi ra đi vào thôi, chỉ cần thế thôi. Còn cái việc trông xe, trông cổ, phân luồng rồi hướng dẫn Phật tử, thầy có đội an ninh, có các Phật tử của thầy lo hết rồi, nhưng các bác thì vẫn phải đến. Vì sao? Vì có cái bóng dáng của công an, của chính quy ấy, của nhà nước ấy, thì đi. Cái bọn vớ vẩn ấy, bọn móc túi ấy, phá đám ấy, nó bảo nó nhìn thấy một cái là nó ngán rồi, nó bảo thôi cái chùa này đảm bảo an ninh cũng khá là chặt chẽ đấy, chúng mày đừng có leng phen, không có lại bị vài năm như chơi đấy, hay đi chỗ khác kiếm ăn đấy. Đấy, thế hiểu chưa? Đấy, thì chúng ta gì, chúng ta thí thực thì chúng ta có phải tự mình thí đâu, mà chúng ta theo nghi lễ mà gì chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư đã gì đã soạn và đã gì đã hộ trì ở trong đó rồi, cho nên không phải lo cái chuyện là cúng thí thực là người ta đến nhà mình người ta ăn dầm ở gì ở đó, người ta cướp nhà mình người ta không đi. Giảng như thế là gì? Là không khoa học. Giảng như thế là không có trình độ, không có kiến thức Phật pháp sâu rộng, và là nói nôm na là chưa hiểu biết Phật pháp một cách gì đúng đắn và chín chắn mà đã đi mới nói như vậy. Vậy cho nên trường thôi tiếp tục trả lời Phật tử này hỏi, nói là gì? Từ khi làm nhà mẹ con không thuận hòa, ngày nào con cũng tụng kinh Địa Tạng hồi hướng theo lời thầy dạy. Chồng con khi bệnh tật, ngủ mơ thấy có một người con trai lấy dao đâm vào bụng. Chồng con đánh nhau, cầm luôn con dao đó đâm lại, máu tuôn ra, nhưng người đó không buông dao. Cách một ngày trước lâm chung, chồng con bảo ngủ mơ nhiều người đánh nhau, chém chết, chôn sâu quanh nhà con. Như vậy thì con thấy lo lắng, con kính bạch thầy chỉ dạy cho con biết ạ. Thầy chỉ dạy cho con biết ạ, con làm nhà phải khoan cọc sâu lắm, 20 mét. Con học Phật con cũng không nặng nề bói toán. Con gái con thấy lo lắng lại đi xem bói, thầy bói gọi. Ở cửa nhà có cây mà chặt đi, thần linh ở đó và nhiều vong ở nữa. Nếu không xây cây hương thờ thì con trai con cũng bị. Đấy, bây giờ con phải làm thế nào? Con kính bảy thầy chỉ cho con được biết. Ừ, cái thôi, các cụ ngày xưa nói là lấy độc trị độc. Mấy cái cây trước nhà đã chặt đi rồi, thì bây giờ nếu vào trong nhà thì thực sự không phải là thần linh thổ địa các cụ cho vào hết đâu. Chỉ có những người trong gia đình chúng ta thôi, họ hàng tổ tiên chúng ta nội ngoại mới được vào thôi. Thần linh thổ địa ngồi đó làm sao các vong linh các thứ mà được vào ở hết đấy đâu. Cho nên cái biện pháp mà xây cái cây hương cũng hợp lý đấy. Mình chặt cái cây đi rồi thì mình xây cái cây hương nhỏ nhỏ ở ngoài cửa nhà, ở ngoài bên cái góc sân, một cái chỗ nào đó ở trong vườn hay chỗ góc sân nào đó, thì mình thờ cúng các ngài, các vị đó cũng tốt thôi. Thì cái việc đó cũng là việc tốt mà, việc thiện. Mình chặt bỏ cây cối thì phá bỏ nhà cửa của họ đang cư trú, đang ngự đi rồi. Thì vì cái việc của mình phải xây nhà, xây cửa, thì nay mình làm cái cây hương cũng tốt vậy. Trong miền Nam, phong tục trong miền Nam gần như nhà nào có cây hương, vào trong cái khu vực Tây Nam Bộ, Nam Bộ, Tây Nam Bộ vân vân, chúng ta đi thấy gần như nhà nào có cái cây hương, cái văn hóa của họ. Trong quê của thầy ngày xưa cũng thế, gần như nhà nào có cái cây hương. Nhưng cây hương ở trong quê của thầy thì là họ lại thờ thần linh. Thần linh ở trong quê thầy ngày xưa là không thờ thần linh trong nhà đâu, trong nhà chỉ thờ gia tiên thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái văn hóa giữa người Mường và người Kinh của chúng ta cũng giao thoa rồi, cho nên bây giờ cũng thờ đất, nó cũng chật rồi. Ngày xưa đất rộng mênh mông chia cho con hay cháu hết rồi, bây giờ không còn đất nhiều nữa, cho nên cũng không thể có đất rộng như ngày xưa mà xây cây hương ra ngoài vì nữa. Cho nên bây giờ nhiều nhà cũng thờ thần linh, gia tiên tổ cô cổ cậu trong nhà, giống như người Kinh chúng ta rồi. Đấy, cái văn hóa nó có khác nhau, nhưng khi giao thoa thì chúng ta thấy bây giờ nó cũng như vậy. Cho nên ở trường hợp như thế này thầy khuyên là gì, nên thờ cái cây hương cũng là tốt đấy, đúng đấy, cũng được, để cho nó gì yên tâm về, nên nhất tâm tụng chỉ chú đại bi và tụng kinh Địa Tạng nhiều hơn nữa, cộng thêm phóng sinh tu phúc nhiều nữa thì dần dần nó cũng sẽ ổn thôi. Phật tử nó hỏi con, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, gia đình con sinh sống tại Hà Nội, chồng con và hai con quy y Tam Bảo từ năm 2014. Kính bạch thầy, con trai của con sinh 1990, năm nay 34 tuổi. Con gái con sinh năm 1995, năm nay 29 tuổi ạ. Hai con của con công chức nhà nước, công việc và đồng lương ổn định và rất có hiếu với cha mẹ ạ. Nhưng không hiểu tại sao về phần kết duyên không được thuận. Con trai của con có rất nhiều cô đến, và con cũng yêu một vài người, nhưng chỉ sau một thời gian lại chia tay và bảo không hợp ạ. Con gái con cũng vậy, nhiều người đến hỏi nhiều người đến hỏi, có người học thức tử tế, sau một thời gian cháu lại bảo không hợp và chia tay. Kính bạch thầy, đây có phải là nghiệp của các con không ạ? Và có người bảo là các con của con bị vong theo, phải làm lễ cắt duyên âm mới được ạ. Các con cũng lớn tuổi rồi, con kính xin thầy dạy bảo để gia đình con biết ạ. Gia đình con xin tri ân và kính tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp hội Quan Âm này thường là pháp hội dành cho gì? Có cả những việc gì? Những việc này đó. Nói theo cái ở ngoài đời người ta gọi là gì nhỉ? Người ta gọi là cái gì? Gọi là cái gì? Con đường tình duyên nó lận đận cái gì? Người ta nói cái câu gì lâu lâu rồi quên mất rồi. Nói chung là người ta bảo là có duyên âm hay là như thế nào đó mà khó gì, khó lập gia đình, yêu thương người nào đó một thời gian thì chán là chia tay là bỏ, cho nên 30-40 rồi vẫn chưa có vợ, chưa có chồng. Thì pháp hội Quan Âm này thường làm được những cái việc đó rất tốt. Đó là sao? Đó là những người mà muốn lập gia đình nhưng mà mãi chẳng thấy bén duyên, chưa tìm được nửa bên kia của đời mình ấy, thì thường theo pháp hội như thế này, nhất tâm lên mà theo lễ. Chứ gửi bố mẹ, gửi người thân thì một vài trăm nghìn hay một kể cả một vài triệu hay là một vài chục triệu hay vài trăm triệu thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Vì đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề gì? Tâm. Tâm thành. Thành tâm thì mới được. Cho nên, bảo bận công việc cái bận thế này đó, hay là ngại ngùng mà gì không đến để mà tham gia lễ cử, nhờ bố mẹ đi lễ thay mà dâng một vài trăm hay một vài triệu nhờ bố mẹ đi lễ thay á, chẳng giải quyết được đâu. phải bố trí thời gian để lên gì mà làm lễ. Một pháp hội, hai pháp hội hoặc ba pháp hội thôi, nếu mà thành tâm thì một pháp hội là xong. Lên cũng đơn giản thôi, chỉ cần làm sớ, đủ cái bộ sớ thì cho gia tiên bên nội bên ngoại, rồi oan gia trái chủ, oan gia trái chủ đó, hoặc là gì có cái sớ để người ta thì người mà là nói nôm na như ngoài xã hội gọi là cắt tình duyên, tiền kiếp đó, vân vân. Đó, thì qua cái pháp hội đó mình nhất tâm, mình tụng kinh, mình lễ bái, mình hướng thiện như thế này, thường thường là gì? Nhiều người về ổn. Còn đấy là việc về tâm linh theo pháp hội. Còn việc thế gian thì đấy, đạo tràng chúng ta đấy cử ra vợ chồng chú Đạt, cô Hương đấy làm gì? Làm trưởng một cái phân ban liên lạc cho các gì? Các bạn trẻ này rồi đấy. Đấy, cứ liên hệ vào đấy xong rồi thì các vị ghép đôi hình như là được cũng khá nhiều đôi rồi đấy. Được khá nhiều đôi, thậm chí có đôi đưa đến trình mặt, trình diện cả thầy rồi. Cả bố mẹ hai bên đến trình diện thầy, các cháu đến trình diện thầy để hỏi thầy xem có được không. Thế là nhìn thấy các cháu mà đều được đấy. Hai bên gia đình đấy thì cũng quý nhau, các cháu thì thấy quý nhau, thầy gật một cái có nghĩa là ok, xong. Thế là nhiều rồi đấy, nhiều đôi thành tựu như thế rồi đấy. Đấy, cả chữa gì, cả âm, cả gì, cả dương đều để kết hợp với nhau, gọi là âm dương kết hợp, cả tâm linh và vấn đề gì thế gian cùng để vun vén cho các cháu thì thầy nghĩ là ổn thôi. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy ạ, con kính mong thầy cứu giúp gia đình và dòng họ nhà con với ạ. Chuyện là trong dòng họ nhà con nhiều đời về trước có các cụ làm quan án, không biết có gây tội gì không, mà bây giờ nhà con đều có người mắc bệnh tâm thần, và đến đời của chúng con hiện tại có nhiều người bị hơn, tức là bây giờ đời này thì có nhiều người bị hơn, bị tâm thần nhiều hơn. Gia đình con có đi xem thầy thì thầy phán nhà con nghiệp nặng lắm, phải làm lễ cắt kết giải oan và hết rất nhiều tiền, mà gia đình nhà con lại không đủ tiền, không đủ điều kiện, vì hoàn cảnh khó khăn nên không theo lễ được. Bây giờ gia đình con không biết phải làm sao, con kính mong thầy cứu giúp gia đình và dòng họ nhà con với ạ. Còn bác của con cũng bị bệnh tâm thần, vân vân. Nói chung đang kể câu chuyện như thôi, không cần kể nữa, đọc đến đây đã hiểu rồi. Trường hợp này này, thầy khuyên là về nên họp cái chi họ nhà mình lại, tức là cái trong cái chi họ này nên họp lại, và mình thống nhất làm cái lễ cắt tiền duyên. Thì đúng là nhiều tiền thật, ít nhất phải 100 triệu, thậm chí 200-300 triệu, tùy cái mức đàn lễ, và thỉnh chư tăng đến làm lễ nhiều hay ít, lễ thỉnh lễ tạ rồi các thứ xe cộ vân vân, đủ các thứ, nó cũng tốn kém lắm, ít nhất phải 100 triệu trở lên. Nhưng mà so với thì bà con nông dân thì thực sự là đây là cả một vấn đề khó khăn. Các vị biết là cái lễ này, cái đàn lễ này thầy biết mà, ngày xưa thầy cũng đã nhờ các thầy cúng hộ cho ở trong chùa Khai Nguyên chúng ta này mấy lần, nhưng từ ngày xưa mới đang đi học cơ. Còn từ năm 2012 tới giờ thì không làm cái đàn đó, lễ đó nữa, vì đã có pháp hội Trung Phong, có pháp hội Quan Âm nữa rồi. Thì những pháp hội như này thì thay vào chúng ta làm lễ giải oan cắt kết tốn kém rất nhiều, thì chúng ta chỉ cần thành tâm trong họ thôi, chi họ của chúng ta, gia đình cử người lên theo lễ 3 ngày như thế này, làm sớ cầu siêu cho các cụ và làm bài vị cho các cụ, làm sớ cầu an cho tất cả người nhà, cầu đảo bệnh cho người thân, được 3 pháp hội thôi thì là ổn rồi. Nhiều dòng họ trải qua 3 pháp hội, đại đa số theo 3 pháp hội là liên tục đó thì ổn. Đây là những kinh nghiệm mà nhiều gia đình họ, dòng họ họ được rồi, cho nên thầy cũng nói như vậy để gì? Phật tử này biết để về sớm để gì họp họ lại để làm. Mà ngay trong pháp hội này thì cứ làm sớ để làm bảy vị cho các cụ đi đã. Thế còn chưa báo được họ thì thôi thì gọi về, nếu ngày mai khi họ đến được thì lại càng tốt. Coi như xong là đường một pháp hội. Và đến pháp hội tháng 4, pháp hội tháng 7 vô lan đấy là gì? Là ba pháp hội liền, thế là gì? Là ổn. Đó. Thì không phải lo về vấn đề tâm linh nữa. Về lại nhất tâm phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng đấy thì tốt thôi. Phật tử nữa hỏi A Di Phật, con xin thầy bố thí cho con hỏi, nhà con có xe tải chở hàng, nhưng năm ngoái xe đấy đâm vào một người và họ bị mất. Năm nay lại tiếp tục đâm chết một người nữa. Con bạch thầy bố thí cho con xin cách hóa giải cho gia đình con và chiếc xe tải đã đâm chết hai người đó. Xe đó thì người ta gọi là mình không nên giữ nữa, nên bán đi, rẻ cũng bán. Bán đi chủ khác thì nó lại khác rồi. Còn mình vấn đề chủ mình ấy, thì không nên. Trường hợp này thì khuyên là gì? Bán đi rẻ cũng bán. Người khác mua thì nó lại thành chủ khác, thì nó lại kiểu như thành mới rồi, thì nó lại khác. Còn chúng ta thì nó thành cái dớp rồi thì không nên để nữa. Vì thành cái dớp rồi, cái người lên lái xe mà cái tâm lý của họ nó không vững, là nghĩ đến cái đó thậm chí đáng chí một cái, hoặc là đang mày nghĩ đến cái đó một cái là gì, nó lại nguy hiểm. Sai một ly đi một dặm. Cho nên trường hợp này thì khuyên gì, thôi tốt nhất là gì, là bán đi. Thế là trả lời hết những câu hỏi của buổi sáng ngày hôm nay.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.